Amen. Không ai sánh bằng Ngài, cha ơi. Cảm ơn Chúa. Vừa thay Đức Chúa Trời, Đấng lạ lùng, Chúa muôn loài. Vừa thay Đức Chúa Trời, Đấng lạ lùng, thế nhân ai sánh. Cát sâu kỳ, chỉ duy Ngài, làm nên khắp trong dương thế. Chỉ duy Đức Chúa Trời Đấng làm nên muôn loài. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân Đấng là lùng hiên vinh. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân, Đấng là lùng hiên vinh. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đã có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Amen. Diệu thay Đức Chúa Trời, Đấng là lùng Chúa muôn loài. Diệu thay Đức Chúa Trời, Đấng là lùng thế nhân ai sánh. Cát sâu kỳ, chỉ duy Ngài, làm nên khắp trong dương thế. Chỉ duy Đức Chúa Trời, Đấng làm nên muôn loài. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân, Đấng là lùng hiên vinh. con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân, đấng là lùng hiến vinh. Diệu thay Đức Chúa Trời, đấng là lùng Chúa muôn loài. Diệu thay Đức Chúa Trời, đấng là lùng thế nhân ái sáng. Cất sâu kỳ chỉ suy Ngài, làm nên khắp trong dương thế. Chỉ gì Đức Chúa Trời, đấng làm nên muôn loài. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân, đấng là lùng hiến vinh. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân, đấng là lùng hiến vinh. Chúng con tôn vinh Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời. Chúa cứu thế nhân, đấng là lùng hiến vinh.
Ngài là đấng cứu thế, Ngài là đấng lạ lùng hiển vinh. Chúng con tôn vinh Ngài, Cha muôn đời của chúng con. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chào mục sư và các anh chị em. Buổi sáng lại mới luôn bình an. Mục sư qua Cali xin tôn vinh Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước chị Quan. Ok, kính mời chị Quan.
Amen. Cảm ơn Chúa. Tình Chúa mãi trong tôi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh tôi hân hoan ca tiếng ngân. Ở trên đỉnh vui vọng, lòng tôi biết bao vui mừng. Rằng tình rằng lòng đầy mến yêu Ngài hoài. Nguyện lòng tôi là nơi Chúa cho ngự trị, và người khen Giê-xu tôi cất tiếng ngân. Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thanh thiền. Tình dân lòng tôi kính yêu thờ Ngài. Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con. Chào dân nói sao không nên lời. Lòng vui sướng qua Chúa ơi. Quyết khi bước đi mãi với Ngài, vẫn còn đợi trong cánh tay của Ngài. Chúa ơi, con dâng trọn đời tuổi thơ trên cánh tay của Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu nhiều kỳ, và tâm linh tôi hân hoan các tiếng ngân. Ở trên đỉnh cuối vòng, lòng tôi xiết bao vui mừng. Xin dâng lòng đầy mến yêu Ngài hoài. Nguyện lòng tôi là nơi Chúa cho ngự trị, và người khen Giê-xu tôi các tiếng ngân. Lòng nghe tiếng Chúa kêu về vùng đất của sự thanh thiền. Xin dâng lòng tôi kính yêu thờ Ngài. Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con. Chào dân sao không nên lời. Lòng vui sướng qua Chúa ơi. Quyết chi bước đi mãi với Ngài, dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài. vẫn còn đời trong cánh tay của Ngài, vẫn còn đời trong cánh tay của Ngài. Hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị em, cảm ơn chị.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hoa, Chúa ban phước cho chị Hoa.
Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban nhiều ơn sư cho anh chị em.
Cảm ơn Chúa, còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa. Em muốn ca ngợi là chúng ta giữ phần ha. Cảm ơn Chúa. Mình tiếp tục. Còn ai nữa không? Amen. Cảm ơn Chúa. You come to the help of God. Nó không tôi ơi ha.
Hãy cảm tạ Chúa, toàn thân tôi chúc tụng thánh thần. Hồn tôi ơi, ngợi khen Chúa đi, và không bao giờ quý những ân huệ này. Chúa thứ tha, đấng tha lỗi lầm tôi. Chúa chưa lành những vết thương tâm Ngài cứu vớt tôi từ bờ sâu tận đáy. Ngài phục hồi tôi bằng ân nghĩa hai hà. Chúa chúng ta chính là Chúa tình thương. Chúa in rằng từ ai không ai ngờ. Ngài không xét theo tôi chẳng tôi đang có. Ngài chẳng xử tôi dựa theo những lối lầm. Tôi ơi, hãy cảm tạ Chúa, toàn thân tôi chung tụng thánh thần. Hồn tôi ơi, ngợi khen Chúa đi, và không bao giờ quên những ân huệ Ngài. Chẳng khác chi đất trời xa thần xa. Chúa thương người hằng việc kinh tần. Tình trong cánh tay tiền dài xa thăm thăm. Tôi tin của ta ngày tay gió nem xa. Kiếm sống ta tháng ngày chẳng là bao. Chẳng khác gì những cành hoa ngoài đời. Một cơn gió thôi là một lần tan biến. Nơi mình ở xưa cũng không biến thay mình. Ôi ơi, hãy cảm tạ Chúa, toàn thân tôi chung tụng thánh thần. Hồn tôi ơi, ngợi khen Chúa đi, và không bao giờ quên những ân huệ Ngài. Cũng giống như cha mẹ thương đàn con, Chúa hơn lòng thương xót ai trông thầy. Ngài luôn xót thương tới ngàn đời con cháu. Ngài bảo vệ ai chọn theo quân hình Ngài. Chúa thi tha tâm ca lỗi lầm tôi. Chúa chưa lành những vết thương tâm. Ngài cứu vớt tôi từ mồ sâu tận đáy. Ngài phục hồi tôi bằng ân nghĩa hai mặt. Ôi ơi, hãy cảm tạ Chúa, toàn thân tôi chung tụng thánh thần. Hồn tôi ơi, ngợi khen Chúa đi, và không bao giờ quên những ân huệ Ngài. không bao giờ quên những ân huệ ngài.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Còn ai muốn ca ngợi Chúa nào không? Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Còn ai nữa không? Hello.
Mục sư xin tôn vinh thánh ai vinh xin vinh Chúa một bài nữa. Bài xin Chúa sức giàu cho. Amen. Cảm ơn Chúa. Được không mục sư?
Xin
Chúa sức giàu cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Giàu thánh linh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con cần có sự giàu của Chúa để mở mắt tâm linh của con, mở tâm hồn của con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Lạy Cha chí cao, con xin điều cầu vì Chúa. Lạy Cha kính yêu ơi, con xin điều cầu vì Ngài. Xin sức giàu cho đầu con, xin sức giàu cho tâm lòng con. Lạy Cha xin sức giàu cho môi miệng con, cùng đôi tay đeo vì Chúa. Trong quyền năng Ngài, xin Chúa Cha sức giàu bằng thánh linh và quyền năng Ngài, cho con được hầu vì Chúa, cho con được tôn thờ Ngài, cho con được hầu vì Chúa, cho con được tôn thờ Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, Chúa cho chúng con thờ tôn Ngài mãi mãi. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Lạy Cha chí cao, con xin được hầu vì Chúa. Lạy Cha kính yêu ơi, con xin được hầu việc Ngài. Xin sức giàu cho đầu con, xin sức giàu cho tâm lòng con. Lạy Cha xin sức giàu cho môi miệng con, cùng đôi tay để hầu vì Chúa. Trong quyền năng Ngài, xin Chúa Cha sức giàu bằng thánh linh và quyền năng Ngài, cho con được hầu vì Chúa, cho con được tôn thờ Ngài, cho con được hầu vì Chúa, cho con được tôn thờ Ngài, cho con được hầu vì Chúa, cho chúng con được tôn thờ Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa không? Còn ai muốn cảm
dạ. Ơn Chúa không? Dạ. Dạ mục sư ơi. Có Phượng mục sư. Cho Phượng hát tôn vinh Chúa một bài.
Dạ.
Dạ. Xin chào mục sư, cô Hồng, cô Hường cùng tất cả các quý đầy tớ con cái Chúa. Con xin hát bài Ta theo ý Chúa chưa. như cũng như là một lời cầu nguyện của con đến với Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho con có một đời sống thích thiệt với ý Chúa. Tạ ơn Chúa. Amen. Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ để thích hiệp ý Chúa chưa? Bao nhiêu tư lời vì Giê-xu coi như lỗ để thích hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Bằng tâm do suối hồng ân, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa? Mau xem trong lòng sạch tình không chi lên án, để thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm chúng ta thành đền thờ Giê-xu cai quản, để thính hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Bằng tâm do suối hồng xưa, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa? Nay trên thiên trình được đi trong chân quan thánh, để thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh, để thính hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Bằng tâm do suối hồng ân, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa? Amen. Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Phương. Dạ, còn ai nữa không?
Dạ, em xin tôn vinh Chúa một bài nha một sư.
Sư hả? Dạ, xin mời chị Sư.
À, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa nhìn dị chúng con một giờ giấc ngủ bình an. Chúng con trở về sáng sớm để vào đường lai và khuyên Chúa cùng với anh chị em mình. Và mỗi ngày cho chúng con được đến chốn cao hơn Chúa ơi. Dâng Chúa bài chốn cao hơn. Lòng này nôn nao Chúa ban cho mình, thiên trên thiên trình thiên cước mầm thêm, nhịp thần tâm khóc nước sông băng ngàn, Chúa dâng chân càn lên chốn cao hơn. Nguyện Cha đưa ra dâng lên càn cao, lòng tin không nao chốn cao đang chân, Chúa đã đang dậy sẵn niềm vui nào. Chúa đã chân vào nay chúng cao hơn, đâu bị ma duy bắn tên ngao hàn, vẫn mong sinh hoạt vượt quá tham nhân. Giờ lòng tin lớn hướng lên thiên đàng, anh khấn ca mừng lên chốn cao hơn. Nguyện Cha nâng bước hướng lên càng cao, lòng tin không nuông, chốn cao đang chân Chúa đã đang dạy tâm yên vui nào. Chúa đưa chân vào nơi chốn cao hơn, lòng nguyện chân tin chốn cao tuyệt vời, ngắm thêm trên trời quang cảnh diệu tinh. Lòng hằng vang khấn hằng lên thiên đàng, Chúa dâng chân càn lên chúa cao ngàn. Nguyện cha đưa ra bước lên càng cao, lòng tin không nuông chốn cao đan chân, Chúa đã đang dạy tâm yên vui nào. Chúa đưa chân vào ngay chốn cao hơn.
Cảm ơn Chúa vì Chúa dẫn dắt chúng con và mỗi ngày cho chúng con được lên nơi chốn cao hơn. Cảm ơn Chúa.
Hallelujah.
Amen.
Dạ, cảm ơn một sư. Dạ. Dạ, chào mục sư cô Hồng mấy anh chị. À, mục sư ơi, cho em chia sẻ cái giấc mơ này được không mục sư? Mục sư gọi từ nó có đến từ Chúa không ạ? Tại em sợ em không nói ra thì em sợ em quên mất. À, thì cách đây thì cách đây vài ngày á, thì em nằm mơ thấy á, giống như cái này, tại vì nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì em mới chia sẻ với một lần thì em không có. Cách đây vài ngày á thì em nhìn lên bầu trời á, thì lúc đó em thấy một quả mục sư kiều nữa. Em nhìn lên thì thấy một đám mây và nó hình giống như là cái con ngựa đen đó, nó di chuyển. Thì em mới nói mục sư là mục sư lấy máy chụp hình đó, cái điện thoại đó, mục sư chụp lại đi. Thì hồi xưa em hay kể mục sư là mỗi lần em thấy những cái gì ở trên bầu trời á, trong giấc mơ đó là em hay nói là em hay lấy điện thoại ra em chụp. Và em quay cái lúc đó thì những lần trước á, thì mỗi lần lấy điện thoại ra quay thì nó xem thì nó không có, khi mà kiểm tra lại thì nó không có lưu ở trong cái điện thoại. Nhưng mà những lần sau này thì bắt đầu thấy nó lưu lại trong điện thoại. Thì lần này thì không phải mình em nữa, thì có thấy có cả mục sư kiều nữa. Thì em nói mục sư lấy điện thoại ra lưu chụp lại cái hình này giống như là để cho mọi người thấy á. Đó. Thì sau đó có nhiều diễn tiến xảy ra, mẹ không nhớ đại khái là con ngựa đen. Và tối hôm qua em mới về, cũng mới thức dậy thôi ạ. Thì em thấy bắt đầu khi mà nhìn lớp cũng ở chúng sân vườn gần nhà em, thì bắt đầu thì thấy cái những cái tiếng của những cái tiếng động cơ của trực thăng nó rất là lớn ở trên. Một hai mới đầu chỉ có một hai cái trực thăng thôi, sau đó nó rất là lớn, nó gần mới đầu thì nó xa xa ở trên ở trên bầu trời đó. Nhưng mà rồi hồi thì mặt nó rất là gần rất là gần với cái nhà của mình, những cái tiếng động cơ trực thăng đó. Thì mọi là mới đầu thì mọi người chỉ súng ra coi thôi, coi nhìn lên bầu trời thôi, rồi coi những cái tiếng động cơ trực thăng đó. Một rồi thì em rủ nhiều người coi nữa, một hồi thì lại thấy nó xuất hiện bắt đầu nhiều hơn nữa, nhưng mà càng ngày xuất hiện nhiều á, thì đặt kính trên bầu trời thì không phải là trực thăng nữa mà là giống như những cái UFO, đúng không sư? Những cái UFO đó nó đặt kính bầu trời, là bắt đầu thì có người xuất hiện đó, nó giống như nó muốn tấn công mình từ trên những cái UFO đó. Thì bắt đầu thì cũng mới đầu thì tụi em cũng lấy điện thoại ra quay chụp những cái đó. Nhưng mà rồi sau thì biết là những cái UFO đó nó muốn tấn công mình, thì bắt đầu mới bỏ chạy. Thì tụi em giống như là mình đã chuẩn bị sẵn những cái hầm trú ẩn đó, chạy ở chỗ đó. Thì tụi em bắt đầu kêu chạy xuống ở dưới cái hầm trú ẩn đó, dưới cái căn nhà của mình á. Thì tụi em chạy xuống và bắt đầu rất là khó khăn để mà nhảy vô, tại vì cái hầm đó nó rất là nhỏ. Nhảy xuống đó để mà trú, thì khi mà nhảy xuống đó để mà thì thấy có những cái bàn tay của con nít nó kéo mình lại, nó kéo mình trở lại. Thì mới đầu tụi em cũng cảm nhận thì rất là nhiều, không phải là một bàn tay con nít mà rất là nhiều bàn tay con nít nó kéo mình lại. Và biết đây không phải là bàn tay con nít thường mà giống như con quỷ mà có em bé vậy đó. Bắt đầu em mới vùng ra khỏi cái bàn tay đó, những cái vùng bàn tay đó đạp nó, rồi thì thấy bắt đầu cái mặt nó lú ra, thì là bàn tay thì bàn tay con nít nhưng mặt thì giống như mặt của con nít nhưng mà nửa mặt, nửa người nửa quỷ vậy đó, thì nó lú ra khỏi cái đó. Thì em bắt đầu em trắng lại, em lấy những đá em đập nó để thoát ra khỏi cái đó, thì cứ thấy nó theo nó tấn công mình, thì cuối cùng thì cũng thoát ra được cái nó rồi. Thì lọt ra thì lọt ra thì mình thấy lọt ra một thế giới khác, nhưng cái thế giới này nó cũng là chỗ đó mà giống như là nó bắt đầu nó cũng đưa mình vào một cái hội thánh, giống như là cũng nhóm thờ phượng này nọ, nhưng mình biết cái này là không phải đến cái sự thờ phượng vô thì cũng thấy có sự sức giàu lắm, nhưng mà cũng rất là nhiều người, nhưng bắt đầu thấy xuất hiện giống như là Antichrist vậy, không biết có phải một người nào đó cũng xuất hiện ở tại nơi chốn đó, nó cũng cho mình thờ phượng, cũng cho mình này nọ hết. Thì bắt đầu thì rồi em thấy nhiều người cũng thoát ra được cái chỗ đó để mà vào được cái chỗ này. Thì trong đó em thấy có mẹ bắt đầu, là tụi em thì tới trước, những cái người mẹ trước, còn sau là thấy mẹ chồng em xuất hiện, bắt đầu cả mục sư quản nhiệm anh họ em cũng xuất hiện đó nữa. Rồi thì cả cái người mà giống như là cái người mà thì em cảm nhận thôi, giống như là em thì rất xuất hiện ở trong đó, thì bắt đầu nó cũng giả lả với mình, nó cũng này nọ với mình, nó cũng vui vẻ với mình này đó. Nhưng mà rồi anh em bắt đầu lấy những cái đồ ăn đó, giống như là cảm ơn nó, giống như là đã cho phép mình, anh em là mục sư đã cho phép giống như là mình mở cái chỗ này để cho mình thoát, để vô cái chỗ này đó. Thì bắt đầu lấy giống như lấy cái đồ ăn, giống như những cái này, giống như mua chuộc nó, cảm ơn nó, mua chuộc nó để cho mình vào cái chỗ này, mua chuộc nó. Thì mới đầu nó chê nó không ăn, nhưng mà sau này thì nó ăn thử, nó thấy ngon nó ăn. Thì đại khái là, nhưng mà vô thì mà rất là nhiều người xăm mình này nọ, để mà em cảm nhận cái chỗ này giống như là cũng là thờ phượng Chúa, nhưng mà cũng thờ phượng Chúa, nhưng mà giống như là cái chỗ này giống như là của đạo giống như tà giáo vậy đó. Nhưng mà họ khi mà họ thờ phượng thì vẫn thấy sự sức giàu. Thì rồi nhiều nữa, mà xong đó thì Quang có giấc mơ khác cũng về đó, mà em nói đây là cái giấc mơ mà em cứ thấy nhìn lên bầu trời mà thấy những cái UFO với lại những cái trực thăng nó cứ bay trên đầu mình, thì rất lặp đi lặp lại rất là nhiều. Thì hôm nay hôm qua thì nó rất là rõ cái giấc mơ đó. Thì em ok cảm nhận cái giấc mơ này nó cứ đến từ Chúa nó như thế nào sư?
Thì hiện tại cũng chưa có câu trả lời, cũng chưa có hiểu được rõ lắm đó. Cảm ơn Chúa, chắc có lẽ phải cầu nguyện thêm để coi.
Mà cái em cứ thấy cái tăng giống như là cái giấc mơ mà những máy bay trực thăng nó bay trên đầu nhà mình rất là gần ấy, cứ lặp đi lặp lại hoài. Rồi mình
nó thể nói lên cái trực thăng, có thể nói lên cái sự chính quyền không? Chính quyền quan sát không ha? Nên ngày hôm nay giống như nó theo dõi quan sát không? Ok, ví dụ vậy.
Mà rồi ha. Nhưng mà khi mà phát hiện ra thằng đằng sau đó là những cái UFO đó, nó giống như là một cái hôm bữa thì cái giấc mơ mình nói cái ngựa đen á, thì giờ em nhớ là một chút, thì đằng sau đó tiếp tục thì giống như là có những cái nó nhảy những cái những người mà nó nhảy từ trên, giống như nhờ là không quân đó, nó nhảy từ nhớ xuống nhà mình đó, nó tấn công mình, nó nhảy từ không quân ở trên đó, mà nó không nhảy từ máy bay mà nó nhảy trực tiếp từ bầu trời nó xuống là. Nhưng mà cái hình ảnh mà mỗi lần trong giấc mơ là mình cứ cố tình lấy điện thoại ra để quay lại đó, có lúc thì thấy, cái lúc thì lưu lại, lúc không lưu lại, thì ý nghĩa là gì thưa?
Con không có nắm được.
Dạ, tại vì không phải một lần mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Dạ, giống như cái thật thăng về UFO thì giống như là Antichrist vậy đấy, ok. Giống như là Antichrist mà nó ảnh hưởng, nó sử dụng chính quyền, tức là UFO cái sao đấy, sử dụng chính quyền, giống như Antichrist đấy. Tại mình thấy sau này đó là Antichrist xuất hiện đó, trong 7 năm đại nạn á, nó cũng đâu giống hình thức giống gì. Thành ra đó do mà còn cái để chụp khi nhớ chứ không thì cái đó mục sư cũng chưa có nắm được không. Nhưng mà có dễ giống như là những ngày thế hay là ngày mà 7 năm đại nạn giống như gần như Antichrist đấy, ok, giống như vậy. Amen. Cũng bắt ra sợ là 7 năm đại nạn mới biết. thì cũng có thể vậy, cho nên đó giờ cứ cảnh giác, có thể là mình không biết, trong cái thời gian mình cũng gần, có thể mình không biết được. Thành ra giống như chú ẩn đó, giống như lúc nào nhỏ thì dù để chạy xuống. Thành ra có một cái quyền lực, cái đó phải cầu nguyện thêm, nhưng mà trong một sự cũng chưa có nắm được cái ý đó, nhưng mà phải cầu nguyện thêm, sẽ hỏi chú thì ý nghĩ thêm là cái gì. Nhưng mà dường như là vậy, dường như là ý nghĩ thằng UFO đó, nói lên là Antichrist. Nhưng mà xin cảm ơn chú ha.
Con ngựa đen á thì là nếu mà là nói về đại dịch, nó đại dịch hay là đói kém thôi,
mình không biết. Về sơ khách khởi quyền á thì mình thấy khởi quyền ngựa đen ở trong sách khởi quyền á thì mình nói là đói kém phải không? Ok. Thì có con ngựa chưa, ngựa ô là ngựa đen phải không, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi là nghe ở giữa bốn con sinh vật thì có một đấu lúa mì bán một tên e, ba đấu mạch nha bán một tên e, còn dầu rượu chở động lên. Thì con ngựa đen á thì theo cách cái quyền nói lên sự đói kém đúng không? Đó, thành ra theo Kinh Thánh thì con ngựa đen là nói lên tối kém, cho nên một cảm ơn Chúa ha. Thì đó, cái đó thì không biết trong giấc mơ nó có tương xứng ngựa đen có thể giống vô sách có quyền hay ngựa đen nói về cái sự trong cái ý nghĩa khác. Cảm ơn anh nghe cái ý nghĩa khác như là đen nói lên cái sự tối tăm hay cái quyền lực tối tăm, ok nắm cho không? Amen. À, ngựa nói lên cái sự chiến trận, nói lên cái sự tối tăm, cũng có thể là chiến tranh cũng có thể, anh em không? Yeah, cũng có thể. Cảm ơn Chúa. Tối tăm. Yeah, cái đó cần phải nguyện nhiều để Chúa soi dẫn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cũng có thể. Okay. Ngựa đó, thường thường cái ngựa đó là cũng nói lên cái ý niệm là chiến tranh đó. Ngựa đó, cảm ơn Chúa. Giống như hồi xưa, thời xưa đó, người ta kể ngựa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên bốn con ngựa được nói trong sách Khải Huyền ha. Ngựa đen thì dĩ nhiên nói về đối kém á, cho nên nó chung cánh là bị đối kém cho ngựa đen. Thì ngựa ô là black horse, red horse, ngựa đỏ.
Con ngựa trắng thấy... còn một con người trắng nói vậy gì một chút.
Ngựa trắng thì ở trong sách Khải Huyền á cũng nói ngựa trắng hả. Thì nói là cầm cái cung gì đó. Ok, cảm ơn Chúa.
Trắng là nói về
con ngựa đẹp đó, người cởi ngựa, có một cái cung, có kẻ ban cho người cái áo mở chiều thiên, người đi như là kẻ đã thắng, tại đó đến đầu cũng thắng. Ok, thấy không? Nói là...
Hallelujah. Tại vì mỗi khi em cầu nguyện đó, một xưa em nhắm mắt là em giơ tay lên, em cầu nguyện đó. Cái em thấy giống như là trên thiên đàng, trên trời đó, là có... À, ngựa trắng mà có cánh bay xuống tràn đổ xuống như
thế. Thì đúng rồi, thì Chúa thường là cởi ngựa bọc á, thì trong sách Khải Huyền đó, ok. Thì Chúa thường cởi cửa cạch tay ngựa trắng ha, trong sách Khải Huyền đó, cũng có nói đó, ok, thấy không? Con ngựa bạch, hiện ra trong sách Khải Huyền chương 19, câu 17, bây giờ tôi thấy trời mở ra có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật, công bình và xét đoán và chiến đấu. Thành ra Chúa cởi ngựa bạch ha, nói lên sự đắc thắng ha, trung thánh. Ok, cảm ơn Chúa. Thì đây mình cái cung dạ, trong người một cái quyền
cái con ngựa bạch mà kia là Chúa, còn cái con ngựa bạch mà chỗ nãy một sư đọc đó là kẻ chấm Chúa, nó cũng giả là
dạ,
cũng
dạ, thì có người giải thích đó là không phải là Chúa ở đây, con ngựa bạch ở đây thì chân số 6 đó làm cái cung lên đâu thì cũng có thể là gen đâu Antichrist gì đó không biết, cũng có đó mình không nắm được không lên đâu. Thành ra nhưng mà ngựa bạch đó thì ở trong sách Khải Huyền mà Chúa thì cái này cũng chưa có rõ ràng, thì có người nghĩ gì, có người cũng nghĩ là Chúa vân vân, thì cái đó một sự cũng không nắm được, nhưng mà thì cũng không có chắc lắm tại vì không có nắm rõ lắm đấy. Ok, nắm rồi không? Thì có người giải thích đó là ngựa bạch ở đây trong sách Khải Huyền chương 6 cầm cái cung lên đến đầu cũng thắng, đó là ám chỉ Antichrist ha. Rồi cũng có người nói ông Chúa mới là đâu thắng, là vua muôn vua, ngài mới là đắc thắng hết. Thì cái đó cũng có hai cái luồng tư tưởng đó. Ok, cảm ơn Chúa. Không biết cái nào đúng thì dĩ nhiên một trong hai cái đó đúng thôi, nhưng mà mình không biết chính xác. Cảm ơn Chúa. Cái này phải Chúa mặc thầy cho mình rõ ha, mình cũng chưa nắm được. Cái này mình cũng không chắc lắm. Tức là nói chung là không chắc lắm, mình chỉ có đoán thôi chứ còn không chắc lắm. Thể là Chúa mà cũng có thể là Antichrist. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, thì cái giấc mơ của Trầm đó thì nhưng mà giống như chị Tina nó thấy đó, ngựa bạch đó thì đó đúng trên thiên đàng, đó là Chúa cởi ngựa bạch cho nó thắng tốt lên. Cảm ơn Chúa.
Khi mình cầu nguyện mà mình kêu giống như là Chúa ơi sai thiên binh thiên sứ xuống á, làm thấy giống như vậy.
Cô binh ở trên thiên đàng, ok, là họ cởi ngựa bạch, ok, đúng không? Mình chia giật sơ, mình chia giật sơ, cảm ơn Chúa. Mình chia giật sơ. Trầm không biết nói có cái này nó có giống như cái bài trong cái bài như tiếng gió thổi ào ào không? Không biết. Có nói về cái thần cảm giả mạo á, không biết. Thì nói về cái thần cảm giả mạo á.
Dạ ông sư, dạ. Nên em không biết là nó có đến từ Chúa hay không nên. Nhưng mà trong giấc mơ thì cảm nhận là giống như cái ngày Chúa có rằng vậy. Chúa có nói giống như cái ngày đó.
Đúng rồi, thì cái đó, dạ đúng rồi. Có chắc có lẽ Chúa nói ngày gần đấy, ok. Ngày Chúa gần đến. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa để cầu cái đó cần phải cầu nguyện thêm. Ok, cảm ơn Chúa. 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 Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm bài học sáng hôm nay. Tiếp tục chúng ta sẽ học về mình có lẽ được chúng ta cũng tôi thấy cũng giữa chúng ta học về cái thói quen, ok, tức là chúng ta học giống như lời Chúa dạy là ai trong Đấng Christ thấy là người dựng nên mới, những sự cũ phải qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cho nên chúng ta cần phải có ý thức loại bỏ những cái cũ kỹ, cái gì không tốt nhé, chúng ta cần phải loại bỏ đi để mặc lấy cái điều tốt, amen. Và như bài học cho chúng ta biết có những cái thói quen xấu và có những cái thói quen tốt, và có những khi chúng ta chưa có những cái thói quen tốt mà chúng ta ao ước thì mình cũng phải thực tập rồi sau đó mình mới nhận được. Thành ra bài học cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta ok liên tục trong 30 ngày, ví dụ như một người không uống cà phê mà uống cà phê 30 ngày liên tiếp, người đó sẽ nghiện cà phê, tức là trở thành thói quen không uống cà phê, không chịu nổi, ví dụ vậy, amen. Thành ra để bỏ được những thói quen thì nếu chúng ta không làm cái điều đó, ok, hay cắt đứt không có làm 30 ngày thì cái thói quen xấu đó cũng sẽ bị bỏ đi, ok, amen. Thành ra để có một cái thói quen mới chúng ta có thể thực tập, thí dụ chúng ta chưa có thói quen nào tốt đó mình muốn đó, thí dụ như mình hay có thói quen thức dậy trễ thì thí dụ vậy, ok, bây giờ mình muốn thức sớm mình chưa có quen. Thành ra đầu tiên mình rất là khó khăn để thức sớm, phải không? Để thần thờ. Nhưng mà nếu mình tạo nó được 30 ngày như vậy đó thì sau đó mình thức sớm rất là dễ dàng, và sau đó mình không thích ngủ trễ, ví dụ vậy, vân vân. Mình sẽ tạo nên được cái thói quen tốt, ok, và mình bỏ đi những cái thói quen xấu, những cái thói quen không tốt. Và giống như bài học nói đó, thói quen xấu nó làm cho cuộc đời chúng ta sẽ không có tốt, nó làm cho chúng ta thói quen nhưng mà nó đưa đến không có mang phước hạnh cho chúng ta, ok, nói chung là như vậy. Nhưng mà thói quen tốt nó sẽ làm phước hạnh cho chúng ta bình an, vui vẻ, tốt lành. Thành ra vì thế mà chúng ta cũng cần phải loại những cái thói quen không tốt ha, và nên học cái để có những cái thói quen tốt. Cho nên bài vừa rồi cho chúng ta học đó, để chúng ta cần phải học để có những cái thói quen tốt, phải học này đó, và có những cái chúng ta loại đi những cái thói quen xấu hay thói quen không tốt. Thì chúng ta học qua vừa rồi có một cái thói quen mà chúng ta cần nên loại bỏ đó, thói quen chần chờ lưỡng lự. Thí dụ như nói rằng tôi thí dụ mà nói nhà cửa bề bộn quá, cái mình dự định để dọn dẹp nó, nhưng mà nói thôi còn nhiều thì giờ mà còn cuối tuần rồi nữa mà. Thành ra mình bỏ qua, mình không có dọn dẹp. Đúng ra là mình thấy lúc đó mình thấy khó chịu, mình phải dọn dẹp, nhưng mà cái ý nghĩ đó thôi còn nhiều thì giờ, không phải cuối tuần mình có nhiều ngày nghỉ hơn để thôi mình, nhưng rồi cái mình dời nó đi. Nhưng mà cái thói quen đó là thói quen gọi là procrastinate, tức là chần chờ hay là lưỡng lự, tức là không có chịu làm liền, đợi chờ đó. Và cái thói quen đó nó lâu ngày nó hình thành, cho nên chúng ta làm cho chúng ta nó bị dồn đóng, và có những bóng thơ không? Từ từ đọc cái hình chi giải quyết liền, rồi cái gì nó cũng dời lại hết, rồi cuối cùng nó trở thành sức ép chúng ta. Thành ra rốt cuộc chúng ta thấy quá nhiều điều mình phải giải quyết trong thời gian ngắn, nó trở thành áp lực chúng ta, làm cho tinh thần chúng ta không có tốt. Tại mình dời dẹp, đọc thơ, giải quyết thơ cũng dẹp, tới weekend cái gì cũng dời tới hết. Thành ra cuối cùng nó quá nhiều điều mà chúng ta phải giải quyết, nó làm sức ép chúng ta, làm cho chúng ta căng thẳng. Lúc đầu thấy không nhỏ, đó là bài học nói, đó là và những điều khác nữa. Thành ra vì thế mà chúng ta, cho nên bài học nói cái gì mình có thể làm được, đừng có để qua ngày mai làm liền. Hôm nay hay ngày bây giờ, chứ đừng có chần chờ. Ngoại trừ mình mệt mỏi quá, không có sức cái gì đó, cái đó khác. Nhưng mà thí dụ mình thấy nhà đang dơ, cái chén đang dơ, đang rửa, đừng có nói thôi để hồi nữa hay chiều cái hồi thôi, viết cả đống rồi hết cái chuyện này tới chuyện nào. Thành ra nó làm áp lực cho chúng ta. Thành ra mình thì thấy là mình cứ dẹp đi, rửa đi, chứ đừng có phải chờ đợi gì hết, ok. Thành ra cái tính chần chờ đó nó làm cho chúng ta delay nhiều thứ chắc, và cuối cùng nó làm cho cái áp lực trên chúng ta, ok, làm cho chúng ta pressure, và từ cái áp lực đó làm cho tinh thần chúng ta không tốt, và chúng ta trở thành nóng tánh, chúng ta khó chịu, bực tội, đúng không, amen. Và nó làm cho mình không có thoải mái. Ví dụ như cái nhà dơ, nó như vậy là cho nó mình đi vô ra thấy dơ cũng bực mình, thấy không thoải mái, thấy không, làm cho mình cũng thấy khó chịu. Rồi chút này chút nọ biết mà làm cho con người mình không có vui. Thành ra đó do mà mình cần phải làm được cái gì hôm nay, ai làm được đừng có chần chờ, đó là bài học nói đừng có chần chờ, để qua hay lúc khác hay là kỳ giờ. Cho nên giải quyết, cho nên hay nói chung là cái gì mình có thể làm được ngay lúc đó nên làm liền, chứ đừng có để chờ, ok, hay là delay, hay là you know, thành qua ngày khác, vân 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 vân. Thành ra cái thói quen chần chờ đó, ok, delay hay procrastinate, tiếng Anh procrastinate là không phải là một cái thói quen tốt, anh em lần nữa. Rồi chứ có nhiều khi có homework cũng vậy, chúng ta làm, ví dụ những người học sinh, ôi không sao ta không làm, lên chơi đã đi, rồi có cuối cùng mình nhảy nhiều khi không kịp, pressure đủ thứ chuyện. Thành ra nói chung là mình cần phải học giải quyết liền, đừng có thể chần chờ, ok, amen. Nó làm cho chúng ta khi giải quyết thì chúng ta sẽ không có bị sức ép. Cảm ơn Chúa ha. Đó là những điều mà bài học nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta thường có hai khuynh hướng, ok, thấy không? Trẻ, đó là gì đó chỉnh mãn gì đó, okay, thường thường như vậy. Cảm ơn Chúa ha. Đó là một trong những cái thói xấu mà chúng ta cũng cần học tập để lội nó đi. Amen. Cái thói xấu đó làm cho chúng ta không có được tốt, amen. Và đó do mình thường thường cái gì chúng ta cũng dời lại hết. Nó chúng ta không có giải quyết tốt nên thành ra chúng ta cần phải lên ha, giải quyết tốt để có đó là điều mà chúng ta cần phải có. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm ha, ok, chúng ta học cách ứng xử thêm thói quen chọn tốt bỏ xấu. Chúng ta đã biết qua lời của Chúa đó, Chúa cũng dạy cho chúng ta giống như trong sách Giăng tôi đọc ha, mọi người dở sách Giăng ha, Giăng thứ 3, Chúa cũng dạy chúng ta như vậy. Trước khi chúng ta tiếp tục ha, Giăng 3, lời Chúa khuyên chúng ta, Giăng 3 câu 11. Chị Giê-xu hả? Mọi người có Kinh Thánh chưa? Nhưng có chúng ta đọc chung ha. Gần Chúa Giê-xu là nữa con công bố của trách với tình bệnh tật đau nhất không thắt. Amen. Tại vì quỷ khỏi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc câu dung ha. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Amen. Chúa kêu, lời của Chúa kêu chúng ta hãy bắt chước điều lành, đừng có bắt chước điều dữ, tức là điều không tốt đó, đừng có bắt chước theo. Điều gì tốt phải bắt chước theo. Thành ra chúng ta ha, thành ra mình thấy những gì tốt, có thói quen tốt, thành ra mình bắt chước theo. Còn cái thói quen không tốt hay dữ, đừng bắt chước hay bỏ đi. Amen. Có những cái điều không tốt. Và Chúa nói ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Đó. Cho nên người làm là cho nên người tin Chúa phải có ý thức làm lành ha, làm lành thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm dữ là chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Cho nên nói chung ai tin Chúa mà nói sợ tin Chúa mà sống gian ác là không có đúng ha. Amen. Chúa nói là người nào làm lành là thuộc về Chúa, còn kẻ làm ác hay dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Thành ra đó do mà ai nói là tin Chúa và muốn sống thế nào thì không có đúng lắm ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta học tập để mình loại bỏ đi những cái thói hư tật xấu, những điều không tốt trong đời sống chúng ta, những thói quen không tốt, những cái bản ngã của xác thịt không tốt. Ví dụ như tính hay nóng giận cũng là một cái điều không tốt, mình cũng nên loại trừ ha. Ví dụ vân vân nhiều thứ khác. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đọc ha. Amen. Hôm nay hết thói quen chọn tốt bỏ xấu, thói quen thánh thiện. Chúa Giê-xu có thói quen lên núi Olive, không phải vì Ngài thích leo núi. Ngài lên đó để cầu nguyện. Để ý rằng Ngài có thói quen đi lên đó. Bạn có tìm thấy trong suốt cả Kinh Thánh, tất cả những người nam, người nữ vĩ đại của Chúa đều có thói quen tương tự. Những con người này biết tầm quan trọng của việc để thì giờ cầu nguyện với Chúa. Kinh Thánh nói ông Enoch có thói quen bước đi với Chúa, hay đồng đi với Chúa, và người ta không thấy ông nữa vì Chúa tiếp ông đi. Thánh Thi Ký đoạn 5 câu 24. Đây là một con người đã phát triển một mối quan hệ mật thiết với Chúa đến độ thế gian này không thể cầm giữ ông được nữa. Ông Enoch đã phát triển điều mà tôi kính cẩn gọi là thói quen tinh kính. Có lúc Chúa Giê-xu sắp sửa bước vào một thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của Ngài trên trần thế. Đó là thời điểm Ngài sắp chịu khổ và chịu chết. Ngài biết Ngài cần sức lực và Ngài cũng biết đến nơi nào để nhận được sức lực. Thói quen của Ngài hay phản ứng tự động của Ngài, không chỉ trong những lúc thử thách mà trong mọi lúc, đó là để thì giờ cầu nguyện với Cha trên trời. Nếu bạn giống tôi trước đây chỉ đến với Chúa khi nào có chuyện khẩn cấp, thì tôi có thể nói cho bạn biết rằng dù Chúa không nổi giận với bạn, nhưng Ngài không hài lòng chút nào. Có nghĩa ý nói là có nhiều người chúng ta đó khi nào có nhu cần gì đó là hết giải quyết nổi mới đến với Chúa và cầu nguyện, nhờ cầu nguyện. Thì cái đó không phải là điều tốt, phải không? Chúng ta cần phải có mối tương quan mật thiết với Chúa, giống như Chúa Giê-xu đó. Khi mà chúng ta có mối tương quan mật thiết với Chúa qua mọi sự cầu nguyện tương giao với Chúa, nó làm cho chúng ta có sức lực, có năng lực, ok? đó là vai chúng ta tìm được sức lực từ nơi Chúa. Amen. Cho nên Chúa Giêsu là một cái gương mẫu cho chúng ta để học theo. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và để tương giao Đức Chúa Cha là để Ngài có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha. Nơi đó Ngài nhận được sức lực. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Chúng ta cũng cần phải có thói quen giống như Chúa Giêsu, chứ đừng để là khi nào có vấn đề rồi mới chạy đến Chúa. Đúng không? Theo giống như bài học nói, nếu bạn giống tôi trước đây chỉ đến với Chúa khi nào có chuyện hay năng đề khẩn cấp, thì tôi có thể nói cho bạn biết rằng dù Chúa không nổi giận với bạn, nhưng Ngài không hài lòng chút nào. Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu bạn bè hay con cái của bạn chỉ đến thăm bạn hay nói chuyện với bạn khi họ cần bạn giúp? Bạn sẽ không thích chút nào, phải không? Chúa cũng vậy. Thói quen tin kính là thói quen đầu tiên mà tôi muốn nói đến. Vì không có thói quen để thì giờ cầu nguyện với Chúa và học lời Chúa, thì chúng ta sẽ không thể có được những thói quen tốt khác. Và thế là các thói quen xấu sẽ ảnh hưởng chúng ta và kiểm soát đời sống chúng ta. Nên việc tìm kiếm Chúa và để thì giờ cầu nguyện với Ngài là điều tối cần. Cho nên nói chung là chúng ta cần phải phát triển có một cái thói quen để thì giờ cầu nguyện với Chúa và học lời Chúa. Okay. Nếu chúng ta không phát triển thói quen này, thì những cái thói quen xấu nó sẽ ảnh hưởng chúng ta. Amen. Nghe Chúa dạy, hãy tìm mặt ta, lòng tôi thưa rằng con sẽ tìm mặt Chúa. Sự giúp đỡ và sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta là điều thiết yếu. Ngài là căn nguyên của mọi sự thành công tích cực, đích thực và mọi điều tốt đẹp. Và không có Ngài, chúng ta không làm được việc gì có giá trị. Bạn có thể để thì giờ xin Chúa giúp đỡ trước khi bạn bắt đầu một ngày mới hay không? Hay trước khi đưa ra một quyết định và tiến hành một công việc nào đó không? Để nói là bạn có bắt đầu một ngày mới hay là trước khi đưa ra một quyết định hay là tiến hành không, mình có để thì giờ xin Chúa giúp mình hay không? Hãy phát triển thói quen nhận biết Chúa trong mọi đường lối mình và rồi Ngài sẽ hướng dẫn bước đi của bạn, giống như trong ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 nói: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va đấy, chớ nương cậy ở sự thông sáng của con, phàm trong các làm con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn cả nẻo của con. Chúng ta hãy có thói quen đưa ra hay có thói quen đưa ra quyết định và cậy sức riêng để tiến hành công việc mà chúng ta muốn nó xảy ra. Nhưng thật ra đây là một thói quen xấu cần bỏ. Thói quen nhận biết Chúa trong mọi việc có thể là thói quen quan trọng nhất và thói quen đầu tiên mà bạn cần phát triển ha. Chúng ta cần phải tập có thói quen nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa ha, trong mọi việc. Okay. À, đó là điều quan trọng nhất và thói quen đầu tiên mà cần phải phát triển. Tôi có quen một số người có một ý chí mạnh mẽ nên họ có được những thói quen tốt nhờ sự kỷ luật của họ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ thành công thật sự đâu. Tôi cũng có ý chí rất mạnh mẽ và tôi thấy nó cũng có ích lợi. Nhưng tôi học được rằng sức mạnh của ý chí chỉ đem chúng ta tới một mức độ nào đó. Và sớm muộn gì tất cả chúng ta đều phát hiện rằng chúng ta cần Chúa. Và chúng ta cần phải, cái đó là chúng ta cần phải quản lý thời gian. Tại văn phòng của tôi, chúng tôi đã thực hiện một cuộc thăm dò nho nhỏ về một số thói quen mà người ta muốn có hay muốn bỏ. Và đứng đầu danh sách chính là tôi muốn có thói quen để thì giờ cầu nguyện với Chúa. Tất cả chúng ta đều có 24 tiếng đồng hồ giống nhau mỗi ngày. Nhưng có một số người lại luôn thấy có thì giờ cầu nguyện với Chúa, còn một số khác thì không có thì giờ. Cho rằng mình không có thì giờ với Chúa là một lời bào chữa. Sự thật thì nếu chúng ta để thì giờ với Chúa, Ngài sẽ nhân lên những gì chúng ta có. Giống như cậu bé có bánh và cá trong văn đoạn 6. Chúng ta góp cuộc lại có nhiều thì giờ hơn là chúng ta bỏ Chúa ra ngoài thời gian biểu của chúng ta. Một sự thật khác nữa là ngay giờ phút này, đây bạn muốn gần Chúa bao nhiêu là tùy bạn. Chúng ta gieo gì thì gặt nấy. Và nếu chúng ta muốn có một mùa gặt bội thu thì việc đơn giản là chúng ta cần gieo thêm hạt giống. Nếu chúng ta muốn có mối quan hệ gần gũi với Chúa thì chúng ta cần để thêm thì giờ với Ngài. Cháu gái tôi hiện giờ là 10 tuổi. Mới đây cháu hỏi tôi là làm sao cháu có thể để thì giờ với Chúa vì cháu quá bận bịu chuyện học hành và có nhiều hoạt động khác. Tôi nghĩ câu hỏi này rất hay. Cháu nghĩ là cháu hiện giờ đang bận. Tôi không thể tưởng tượng là cháu nghĩ rằng đời sống cháu không còn chút thời gian nào. Không biết ai trong phòng, ai trong phòng. Xin mời chị Oanh, lúc tâm dùm chị Oanh. Chị Oanh ơi. Chị Quân. Cảm ơn Chúa. Cháu nghĩ là cháu hiện giờ đang bận, tôi không thể tưởng tượng là cháu nghĩ rằng đời sống cháu không còn chút thời gian nào. Thực tế là cháu có một tật rất xấu, đó là hay mệt mỏi vào buổi sáng. Và cháu muốn chiến thắng thói quen này nên tôi nói cháu là hãy ra khỏi giường và để 5 phút cầu nguyện với Chúa. Tôi nghĩ 5 phút là tốt cho cháu lúc đầu, và nếu bạn chưa có được thói quen quan trọng này thì có lẽ đây là lúc tốt nhất bạn nên bắt đầu. Bắt đầu là một việc nho nhỏ nào đó còn hơn là không làm gì hết. Chúng ta cần Chúa và chúng ta không tốt đẹp gì nếu không có Ngài. Ngài phán, nếu con tìm kiếm ta, con sẽ gặp ta, Jeremy, đoạn 29:3. Các ngươi tìm kiếm ta và sẽ gặp ta khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng đó. Ngài chờ chúng ta kêu cầu Ngài và nói chuyện với Ngài về mọi khía cạnh trong đời sống. Ngài muốn nghe chúng ta nói, chúng ta cần Ngài, yêu mến Ngài và Ngài thiết yếu trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải quản lý thời gian. Mọi người đều có 24 tiếng thôi. Có người thì cũng 24 tiếng mà họ làm rất là nhiều điều và họ có thời giờ cầu nguyện Chúa. Còn mình có 24 tiếng mà mình nói là mình không có thời giờ cầu nguyện với Chúa. Amen. Thì theo chúng ta thôi. Amen. Chúng ta cần phải đặt ưu tiên ha. Đúng, ưu tiên trước. Làm sao chúng ta mong là đời sống chúng ta ổn thỏa nếu chúng ta không biết cách đặt ưu tiên điều nào trước, điều nào sau. Suốt nhiều năm tôi có cố xếp Chúa họp với thời gian biểu của tôi và ma quỷ khiến cho tôi thấy lúc nào cũng không đủ thời gian. Mỗi đêm tôi thấy mình có tội vì tôi cứ thấy mình không có thời giờ với Chúa. Và lúc nào tôi cũng tự hứa với bản thân rằng hôm sau tôi sẽ thay đổi, nhưng bù thay là nó cứ lặp lại như hôm trước. Tôi có ý tốt nhưng sự chần chừ cứ níu kéo tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ tôi còn làm thêm một việc nữa rồi tôi mới có thời giờ với Chúa. Lúc đó đời sống và chức vụ tôi không ổn lắm. Tôi thất vọng hết việc này đến việc khác và cảm thấy mình không tiến triển gì hết. Tôi biết ơn khi nói rằng cuối cùng Chúa cũng giúp tôi và tôi học được cách để lên thời gian biểu đặt Chúa hàng đầu thay vì cố gắng bắt Ngài hợp với thời gian biểu của tôi. Chúa Giêsu nói về điều này rất rõ. Những ai đang nhọc mệt hay ai mệt mỏi và gánh nặng, gánh ưu tư, hãy đến người ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Giải pháp cho vấn đề của tôi rất đơn giản và vấn đề của bạn cũng vậy. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Điều trước tiên là để thì giờ mỗi ngày thông công với Cha Thiên Thượng, đấng yêu thương bạn và muốn can dự vào mọi việc bạn làm. Có thể bạn không dành nhiều thì giờ với Chúa vào buổi sáng, nhưng không dành cho Ngài một chút thì giờ nào cũng là một bi kịch và tủi nhục. Chúng ta nên dâng cho Ngài nhiều thì giờ mỗi ngày, nhưng khi nào bạn làm việc này là tùy bạn. Chúng ta có thể làm việc này vào buổi trưa hay buổi tối, nhưng xin đừng bỏ qua Ngài. Lối sống của tôi là dù tôi có lên thời gian biểu của tôi như thế nào thì tôi cũng để những thì giờ đầu tiên vào buổi sáng cho Chúa. Nhưng tôi không thể nói với bạn là bạn nên sắp xếp đời sống thuộc linh của bạn như thế nào. Nhưng tôi sẽ nói điều tôi tin và có Kinh Thánh chứng minh, đó là tìm kiếm Chúa lúc sáng sớm là khôn ngoan. Dù bạn không để nhiều thời giờ với Chúa ngay khi bạn thức dậy, thì ít ra bạn nên để thời giờ thưa với Chúa. Chào Chúa, con yêu mến Ngài, cảm ơn Ngài về mọi sự Ngài làm cho con cần Ngài, xin hãy giúp con hôm nay. Chúng ta có thể đơn giản thức dậy, có thể nói vậy đó, là chào Chúa, con yêu mến Ngài, cảm ơn Ngài về mọi sự Ngài làm cho con ha. Chúng ta có thể nói vậy, chào Chúa, con yêu mến Ngài, cảm ơn Ngài về mọi sự con cần Ngài, xin hãy giúp con hôm nay. Từ sáng sớm con đã lên tiếng trình bày khẩn nguyện và đợi chờ. Mary Magdalene là người đầu tiên gặp Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại, nhưng bà cũng là người đến mộ lúc sáng sớm, văn đoạn 20:1. Các môn đồ khác vẫn còn ngủ trên giường nhưng Mary thức dậy sớm và đi tìm Chúa của mình. Tôi rất cần nhận sự giúp đỡ từ Chúa và việc đọc câu Kinh Thánh sau đây làm hướng đi cho cuộc đời tôi thật là một sự giúp đỡ lạ lùng của Chúa. Thượng Đế ngự giữa thành đô nên nó không hề rúng động, vừa gặn đông nó được Ngài bảo vệ. Tôi có thể trích nhiều câu Kinh Thánh khác để chứng minh quan điểm của tôi, nhưng tôi nghĩ bạn hiểu được những gì tôi đang nói. Liên quan đến Chúa thì khẩu hiệu của chúng ta càng sớm càng tốt, đặt ra nguyên tắc càng sớm càng tốt nên áp dụng cho nhiều lĩnh vực trong đời sống. Một lời khuyên mà tôi thấy ích lợi là đừng không làm gì chỉ vì bạn có quá nhiều việc để làm. Nếu bạn muốn có thói quen để thì giờ với Chúa thì hãy bắt đầu để ít thì giờ rồi sau đó tăng dần. Đôi khi chúng ta thất bại vì chúng ta ôm đồm quá nhiều hoặc là chúng ta bắt chước kinh nghiệm của những người đã theo Chúa nhiều năm. Tôi tin là Chúa không điếm chúng ta để mấy phút hay mấy giờ với Ngài. Và cá nhân tôi đã không còn tin như thế lâu lắm rồi. Nếu tôi để nhiều giờ với Chúa và tôi ghi chép lại đầy đủ thì tôi có nguy cơ là kiêu ngạo. Còn nếu tôi không biết ai trong phòng chúng ta. Còn nếu tôi để không đủ thì giờ với Chúa thì tôi cảm thấy bị định tội. Như thế thì hoặc là kiêu ngạo hoặc là bị định tội, tôi cũng không giúp gì được mối quan hệ của tôi với Chúa. Mỗi ngày tôi để thì giờ bao nhiêu là thì tôi cảm thấy cần thiết. Theo tôi chuyện này cũng giống việc ăn uống, tôi ngừng ăn khi tôi no và tôi lúc thì tôi cần phải ăn thêm. Tôi không muốn đưa ra cho bạn một luật lệ để theo, tôi chỉ muốn kích lệ bạn. Chúa ưu tiên em vào ha. Amen. Hãy có thói quen thánh thiện. Tôi có thói quen tin kính và tôi cho bạn biết đây là thói quen quan trọng nhất. Lời Chúa dạy rằng không có Ngài chúng ta không thể làm gì được. Vì thế đặt ưu tiên để có được thói quen đặt Ngài trước hết là điều hợp lý. Có lẽ bạn đã hình thành một số thói quen tốt trong đời sống của bạn rồi. Nếu vậy thì đây là lúc nên bắt đầu hình thành thói quen này. Thật ra tôi muốn khích lệ bạn hãy vượt qua mọi trở ngại và giữ sự khăng khít với Chúa luôn. Hãy đặt Ngài trước hết mọi sự khác. Nếu không có sự dẫn dắt và sự hiện diện của Ngài, chúng ta không thể làm gì được. Nếu tôi cố gắng bắt đầu một ngày mà không tìm kiếm Chúa, tôi cảm thấy giống như một người bắt đầu một ngày mà không có đường hay cà phê. Tôi nghiện Chúa rồi. Tôi đã phí nhiều năm tháng không đặt Chúa đầu tiên và khi ngẫm nghĩ lại, đó là những năm tháng bất hạnh nhất đời thôi. Chúa và nhiều phúc lành đi đôi với nhau, nên nếu chúng ta muốn có một đời sống tốt đẹp, chúng ta phải có thói quen thánh thiện. Trong thời luật pháp của ước, khi dân Israel ra trận, họ phải đảm bảo là hòm giao ước là mang sự hiện diện Chúa phải đi trước. Nhờ vậy mà dân Israel thắng trận. Tuy nhiên, có lúc vua David cố đặt gương trên xe cộ, tức là xe bò đó, và cho bò kéo gương cho hòm giao ước phía sau. Hậu quả thật thảm thương, sự ký thứ nhất là người ma. Cho chúng ta biết ha, thông điệp ở đây thật rõ ràng, nếu đặt Chúa trước tiên thì chúng ta sẽ thành người chiến thắng trong đời. Nhưng nếu không đặt Ngài trước thì không có lý do gì để mong mọi chuyện điều ổn thỏa. Nhớ ha, đặt Chúa ưu tiên thì chúng ta sẽ thành người chiến thắng trong đời, nhưng mà nếu chúng ta để Chúa phía sau thì không có lý do gì mong mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhà truyền giáo Bireem nói thiên đàng đầy dẫy câu trả lời mà không ai bận tâm để hỏi. Hãy bắt đầu cầu xin và nhận lãnh để niềm vui của bạn được trọn vẹn. Giăng đoạn 16:24. Tạ ơn Chúa, bây giờ chúng ta là là gương giao ước hay là nhà của Chúa. Ngài sống trong lòng của những ai tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta không cần phải tìm Ngài, vì Ngài luôn ở gần. Chúng ta cần để tâm tới Ngài. Tôi sẽ thấy khó chịu nếu tôi ở nhà ai mà họ không thèm để tâm hay chú ý gì đến tôi, và tôi nghĩ Chúa cũng không thích vậy. Tôi ngạc nhiên là Chúa chọn biến tấm lòng của chúng ta thành nơi ngự của Ngài. Thật là một ý tưởng tuyệt vời và một vinh dự lớn lao. Vì thế chúng ta nên phát triển thói quen nói chuyện với Chúa luôn. Nếu bạn quá thiêng liêng vấn đề cầu nguyện thì bạn có nguy cơ là không nguyện cầu gì cả. Hãy nhớ cầu nguyện viết ở trong phòng cứ ồn vậy. Nếu bạn quá thiêng liêng vấn đề cầu nguyện thì bạn có nguy cơ là không nguyện cầu gì cả. Hãy nhớ cầu nguyện chỉ đơn giản là nói chuyện với Chúa, thờ phượng Chúa. Ok, cầu nguyện là gì? Là nói chuyện với Chúa, thờ phượng Chúa và ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa luôn luôn. Đó là cầu nguyện ha. Không phải chỉ cầu xin không, là nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa luôn luôn. Thói quen đọc lời Chúa. Thứ nhất là thói quen cầu nguyện hay đặt Chúa ưu tiên. Thứ hai là thói quen đọc lời Chúa. Không thể nào phát triển thói quen thánh thiện nếu chúng ta không phát triển thói quen đọc lời Chúa. Chúa và lời Ngài luôn luôn nói kết nhau. Chúa Giê-xu và ngôi lời trở thành xác thịt người giữa chúng ta. Chúa cứu thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng ta không thể biết Chúa nếu không có lời Ngài. Nếu chúng ta phải dâng mình học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và biến lời Chúa thành cơ sở cho mọi việc chúng ta làm. Lời Chúa là chân lý và nó chỉ cho chúng ta con đường mà chúng ta muốn đi. Thi Thiên 119 có 176 câu dìu dọa cho chúng ta tầm quan trọng của việc lắng nghe, suy gẫm, yêu thích, đón nhận và vâng theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa ha. Con đã tìm nguồn hạnh phúc khi nghiêm chỉnh theo lời vàng ngọc. Con yêu mến lời Ngài vô hạn, suốt ngày đêm suy gẫm không thôi. Học lời Chúa có thể trở thành một thói quen như cách chúng ta hình thành các thói quen tốt khác. Lúc đầu chúng ta cần nỗ lực và duy trì nó cho đến khi nó trở thành một thói quen đều đặn trong đời sống chúng ta. Sau đó việc này sẽ thành thói quen mà chúng ta không cần phải nỗ lực nhiều nữa. Bạn có thể bắt đầu cam kết học, đọc lời Chúa, Kinh Thánh ha, 15 phút mỗi ngày. Hãy làm việc này suốt 2 tuần và sau đó tăng thêm vài phút mỗi tuần cho đến khi bạn đạt mục tiêu mà bạn ước cao. Sau một thời gian bạn không cần phải đặt ra một thời gian nữa vì bạn phải kỷ luật để ngưng việc để đọc Kinh Thánh, còn không bạn sẽ làm việc khác. Tôi đề nghị bạn nên mang theo sổ ghi chép 2 máy tính và khi bạn đọc hay sau khi bạn đọc xong hãy ghi chú những bài học nào bạn học được qua việc đọc đó. Việc này giúp chúng ta giữ lại những kiến thức chúng ta thu nhận được. Bạn sẽ được ích lợi hơn khi bạn suy nghĩ, suy gẫm những gì bạn đã học suốt cả ngày hôm đó hoặc là nói chuyện với ai đó về những gì bạn học được. Bạn cũng có thể nói ra lớn tiếng những gì bạn học được trong những lúc bạn ở một mình để giúp bạn càng nhận thức sâu sắc hơn và nhớ lâu hơn. Môi tôi sẽ công bố mọi phán quyết từ miệng Ngài đã phán ra. Hãy bắt đầu đọc phân đoạn Kinh Thánh nào bạn hiểu được. Nhiều người cảm thấy Kinh Thánh Tân Ước dễ hiểu hơn Cựu Ước. Thường thì người ta đề nghị đọc sách Tin Lành Giăng trước. Các sách Thi Thiên và Châm Ngôn cũng rất thực tế và dễ hiểu nên có thể đọc trước. Sau một thời gian bạn có thể học thêm nhiều cách khác và hiểu được toàn bộ lời Chúa. Qua việc hiểu lời Chúa mà bạn học để biết rõ Chúa, bạn sẽ học được bản tính và đường lối của Ngài, và bạn sẽ học biết Ngài yêu mến bạn rất nhiều, và Ngài có một kế hoạch kỳ diệu cho cuộc đời bạn. Một khi lời Chúa được chồng sâu trong tấm lòng bạn, nó sẽ cung cấp cho bạn hướng đi khi bạn rơi vào những tình huống mà bạn cần khôn ngoan. Tôi đã đi nhóm và tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của tôi nhiều năm rồi. Rồi tôi mới cam kết học hỏi lời Chúa. Thành thật và nói những năm tháng ấy tôi không tăng trưởng gì nhiều trong đời sống tâm linh. Tôi hay khốn khổ, thất vọng và cư xử không hợp với tư cách của một cơ đốc nhân. Lời Chúa là lương thực thuộc linh và nếu không có nó, chúng ta không thể tăng trưởng và trở nên mạnh mẽ trong Ngài. Hãy bắt đầu phát triển thói quen đọc lời Chúa và để nó trở thành một phần quan trọng của thói quen thánh thiện của bạn. Nên chúng ta nên phát triển thói quen cầu nguyện và đọc lời Chúa ha. Đó là rất là quan trọng đặt ưu tiên. Hãy coi chừng ha. Xin đừng chia đời sống bạn thành hai ngăn. Ngăn tôn giáo và ngăn thế tục. Ok. Ngăn bạn không thể xếp Chúa vào một ngăn rồi cứ sống quãng thời gian còn lại không có Ngài. Trong nhiều năm tôi cũng có một ngăn tôn giáo. Tôi đi nhà thờ vào Chủ nhật. Thỉnh thoảng tôi đọc một chương Kinh Thánh vào buổi tối như bổn phận rồi nói vài lời cầu nguyện ngắn ngủi và chung chung. Nên không lạ gì đời sống tôi bị trì trệ. Như tôi đã nói, lúc đó tôi là một cơ đốc nhân khốn khổ, bất hạnh, thất vọng và không thỏa mãn. Vâng, lúc đó tôi cho mình là một cơ đốc nhân. Tôi có tin Chúa và tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của tôi. Tôi hiểu ơn cứu rỗi chỉ nhờ ân sủng mà thôi, và tôi thật sự ăn năn về tội lỗi của mình. Nhưng vấn đề của tôi lúc đó là tôi chỉ mời Chúa vô đời sống mình vào sáng Chủ nhật, à, lúc có việc khẩn cấp. Tôi không có thói quen đọc lời Chúa hay thói quen để thì giờ với Chúa. Tôi rất buồn, nhưng có lẽ Chúa lúc đó buồn hơn vì Ngài quan sát thấy tôi khốn khổ trong khi Ngài sẵn giúp, cứu giúp nếu tôi cầu xin. Tôi thật đau khổ vì tôi không để cho Chúa kiểm soát toàn bộ đời tôi. Nhưng khi tôi để thì giờ đọc lời Ngài thì mọi thứ trong đời tôi đều thay đổi cách tốt đẹp. Anh em không có gì vì anh em không cầu xin. Gia Cơ đoạn 4 câu 2. Hãy bắt đầu nói chuyện với Chúa về mọi việc bạn làm. Hãy mời Ngài vào mọi hoạt động của bạn. Và nếu những việc bạn làm và chỗ bạn đang làm không hài lòng Chúa thì hãy ngừng lại. Bây giờ bạn có lẽ phải chậm lại vì bạn biết rằng bạn phải thay đổi lối sống của bạn. Nhưng những điều nào mà bạn còn bám víu thì chính là những điều cướp đi sự bình an và niềm vui của bạn. Nên hãy nói lời tạm biệt với nó và đón nhận kế hoạch của Chúa dành cho đời bạn. Cảm ơn Chúa ha, tức là chúng ta nên bỏ những cái thói xấu không tốt. Nếu bạn phát triển thói quen đặt Chúa trước hết trong mọi sự và mời Ngài bước vào mọi việc bạn làm, thì nhiều thói quen xấu của bạn sẽ tự động được thay thế bởi những thói quen tốt. Chúng ta càng để thì giờ với Chúa, chúng ta càng giống Ngài. Kinh Thánh nói khi ta học lời Chúa, ta được biến đổi theo ảnh tượng của Ngài, từ mức độ vinh hiển này đến mức độ vinh hiển khác. Galatia thứ nhì 3:18. Chúng ta thấy một quy luật tăng trưởng từ từ vận hành qua câu Kinh Thánh này. Nếu chúng ta siêng năng tìm kiếm Ngài, chậm mà chắc chúng ta sẽ trở thành con người tốt đẹp hơn. Cầu nguyện không thay đổi vấn đề, nó đổi thay chúng ta. Cầu nguyện không phải là một bổn phận mà là một đặc quyền. Nên nhớ ha, cầu nguyện không phải là một bổn phận mà đặc quyền. Cầu nguyện không thay đổi vấn đề, nó thay đổi chúng ta. Hãy xem việc để thì giờ với Chúa là một thói quen đang thành hình, nên bắt đầu ngay hôm nay. Nên hay không? Cho nên chúng ta nên tập thói quen, ok, cầu nguyện sáng sớm và đọc lời Chúa, hay là nói chung là mỗi ngày chúng ta nên tập thói quen điều và đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, càng gần gũi Chúa ha. Để chúng ta càng để nhiều thời giờ với Chúa thì Kinh Thánh nói chúng ta càng gần Chúa. Amen. Lời của Chúa nhắc nhở vậy. Amen Chúa. Đó là cái thói quen mà chúng ta cần phải thực tập, thói quen tinh kính là cầu nguyện ha, đọc lời của Chúa. Giờ chúng ta qua phần thứ tiếp theo. À, tìm một cái nữa. Cái nữa là chúng ta cảm ơn Chúa. Giờ chúng ta sẽ bỏ thói quen xấu ha. Tôi đoán bạn muốn mua cuốn sách này vì bạn có những thói quen xấu mà bạn muốn bỏ. Có lẽ bạn đã thử nhiều lần nhưng vẫn thất bại và bạn mong là tôi cho bạn một công thức để thành công. Tôi nghĩ tôi có thể cho bạn một vài lời khuyên hay, nhưng điều trước tiên bạn phải làm là tự hỏi mình. Bạn có thật sự nghiêm túc muốn bỏ thói quen đó không? Cái câu hỏi đó, mình phải hỏi chính mình, mình có muốn bỏ cái thói quen đó hay không? Tôi không đưa ra công thức thần kỳ 3 bước sẽ đổi đời bạn trong chốc lát. Nhưng tôi hứa với bạn rằng bạn không cần phải sống nô lệ cho bất kỳ tật xấu nào nếu bạn muốn được tự do. Tôi bắt đầu chương này bằng cách nói thật. Bỏ tật xấu cần một sự kết ước lâu dài, cần đầu tư thời gian, cần nhiều nỗ lực và cần sự sẵn sàng chấp nhận khó chịu đang khi bạn chuyển từ nô lệ đến tự do. Nếu bạn không sẵn sàng làm chuyện đó thì tôi nghĩ là tôi không thể giúp gì bạn được. Bỏ một tật xấu có thể giống như bỏ người bạn trai xấu mà lạm dụng bạn, lạm dụng chúng ta. Chúng ta biết việc chấm dứt với anh ta là điều nên làm, nhưng chúng ta lại nhớ nhung anh ta, dẫu biết rằng gần gũi anh ta là mình bị tổn thương. Chúng ta phải học bước theo sự khôn ngoan của Chúa và làm những gì chúng ta biết là sẽ ích lợi cho chúng ta về lâu về dài, chứ không làm theo những gì mà chúng ta cảm thấy thoải mái cả về thể xác lẫn cảm xúc ngay lúc đó. Bỏ tật xấu chắc chắn không dễ, nhưng có Chúa giúp chúng ta có thể làm được. một trong những vấn đề chúng ta đối diện trong xã hội ngày nay là chúng ta có nhiều thứ quá dễ nên chúng ta mau chán. Chúng ta có khuynh hướng muốn mọi thứ dễ dãi, nhưng Chúa ban ơn và trang bị cho chúng ta để làm những việc khó. Chúng ta có thể làm được mọi việc nhờ Chúa, Ngài là sức mạnh của chúng ta. Từ thật thì nếu thứ gì mà không trả giá thì nó không có giá trị gì. Chúng ta nhớ ha, cái gì mà không trả giá thì không có giá trị ha. Nếu bỏ tật xấu có thể làm được mà không cần có sự cam kết hay nỗ lực gì thì sự tự do chúng ta có được không có giá trị gì để chúng ta duy trì. Tôi tin đây là những bước cụ thể bạn nên thực hiện khi bạn chuẩn bị bỏ một tật xấu. Trước hết, hãy cẩn thận nói về thói quen mà bạn muốn bỏ. Ngay từ lúc bạn bắt đầu hành trình tiến tới tự do thì tôi xin bạn đừng nói tật này khó bỏ quá. Ok, chúng ta nói không? Chúng ta muốn bỏ nó, đừng bao giờ nói là tật này khó bỏ quá. Tôi không chắc là tôi có bỏ được không. Bạn càng nói nó khó thì nó càng khó bỏ. Đừng có gặp bạn bè và kể lể rằng bạn cố gắng bỏ tật xấu này nọ và sao khó bỏ quá. Thật ra tôi quan niệm rằng bạn tốt hơn hết là không nói gì cả. Hãy giữ mục tiêu giữa bạn với Chúa hoặc chỉ nói cho hai ba người bạn, hai người thân trong nhà nào bạn tin tưởng mà muốn cầu nguyện cho bạn và khích lệ bạn. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này để dám bảo đảm rằng bạn không đọc lướt qua phần này và quên mất đi. Hãy cam kết không nói việc này khó quá. Tôi không chắc là bỏ được không. Tức là chúng ta muốn bỏ một thói quen hay tật xấu nào đó, đừng có nói là cái này khó quá, là tôi không biết là tôi bỏ được hay không, đừng có nói vậy. Hãy nói lời nào giúp ích bạn, chứ không phải nói điều gì cản trở bạn hay là tiêu cực đó. Hãy nói tôi có thể bỏ được nó nhờ Chúa giúp đỡ tôi. Tại vì mình nói là ô cái này khó quá, hay là cái này chắc tôi không bỏ được, thì mình hãy nói là tôi có thể bỏ được nó nhờ Chúa giúp đỡ tôi, tức là xin ơn Chúa giúp đỡ tôi. Ok, hãy nói như vậy. Chúa Giêsu đã làm một việc khó bằng cách hy sinh mạng sống Ngài cho chúng ta, và Ngài không nói việc này khó quá. Ngài đã làm việc này qua sự cầu nguyện liên tục nhờ cậy Đức Chúa Trời và giữ vững cam kết làm theo ý muốn Chúa. Vì niềm vui nhận được giải thưởng trước mặt Ngài, Ngài chịu đựng thập tự giá, Hebrew đoạn 12. Khi bạn chuẩn bị bỏ tật xấu, hãy nghĩ đến phần thưởng mà bạn sẽ nhận được. Con người chúng ta được thúc đẩy bởi phần thưởng, và Chúa chắc chắn là đấng ban thưởng cho ai siêng năng. Khi bạn mệt mỏi, không muốn tranh chiến với những ham muốn xấu, hãy nghĩ đến lúc tật xấu đó bỏ được và hình thành được tính tốt. Số tật xấu mà chúng ta nói đến thì vô số kể. Và dù tôi có nói đến bao nhiêu thì cũng không đủ, nhưng câu trả lời cho các thói quen này thì giống nhau. Có lẽ bạn muốn bỏ hút thuốc lá, hay giảm cân, hay tật khuê bình người khác. Bạn có lẽ phải xử lý những tật nghiêm trọng hơn như nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, nghiện tranh ảnh khiêu dâm hay gối loạn ăn uống. Dù là nghiện gì đi nữa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bạn biết rằng Thượng Đế yêu thương bạn vô điều kiện và Chúa Giêsu đến để tiêu diệt công việc của ma quỷ, để giải phóng những kẻ bị nô lệ và ban cho chúng ta sự sống mà chúng ta vui hưởng. Mọi sự đều có thể được với Chúa. Nên dù tật xấu của bạn là ăn ngọt nhiều quá hay nghiện thuốc thì Chúa có thể và muốn giải cứu bạn. Tôi nhận ra rằng bỏ thói quen uống 8 lon nước ngọt mỗi ngày không khó cho bằng bỏ nghiện ma túy. Vấn đề không giống nhau nhưng Chúa thì giống nhau và Ngài có đủ sức đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của bạn. Kế đến là chúng ta cần phải có ý chí ha. Ok, và mình phải tin là mình có thể bỏ được nhờ ơn Chúa giúp mình. Tin, nếu bạn muốn bỏ một tật xấu, bạn phải tin là bạn bỏ được. Nếu bạn cố bỏ, nó đang lúc đầu óc và lời nói của bạn đầy dẫy nghi ngờ và vô tính thì bạn không thể kinh nghiệm sự chiến thắng. Dù bạn đã thử hàng ngàn lần trước đó mà vẫn chưa thành công, hãy tin và lần này sẽ thay đổi. Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài rằng nếu họ chỉ tin thì họ sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa. Giăng đoạn 11 câu. Dù bạn đã có những tháng ngày thất bại, hãy cứ tin. Tôi nghĩ làm điều này sẽ khiến cho ma quỷ nổi giận khi chúng ta cứ nói tôi tin Chúa đang hành động và tôi sẽ được tự do. Tin lời Chúa hơn là tin cảm giác của bạn và học để nói những gì Chúa nói về bạn và đời sống bạn. lời Chúa nói chúng ta đã chết đối với tội lỗi và mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi đã bị cắt đứt của ma đằng sau, và chúng ta hiện sống cho Chúa, sống trong mối quan hệ liên tục với Ngài. Roma đoạn 6 câu 1. Xét về mặt thuộc linh, điều này có nghĩa là bạn đã được tự do khỏi mọi thói quen xấu. Bạn chỉ cần tin điều đó và bắt đầu đón nhận sự tự do Chúa Giêsu đã mua cho bạn qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta có thể không cảm nhận như thế, nhưng đây là điều lời Chúa nói. Kinh Thánh cũng nói thêm rằng chúng ta phải kể xem mình chết đối với tội lỗi và mối liên hệ của ta với tội lỗi đã bị cắt đứt. Roma đoạn 6 câu 1. Bạn nghĩ về bản thân như thế nào? Có phải lúc nào bạn cũng thấy mình là một người vẫn còn bị nô lệ cho tật xấu, hay là bạn bước đi với đức tin và tin rằng bạn sẽ được tự do? Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề bạn đang gặp phải hay về tật xấu mà bạn muốn bỏ là điều quan trọng? Vì suy nghĩ sẽ thêm nhiên liệu cho hành động. Bạn có thể kiểm soát suy nghĩ của bạn và đừng bao giờ nghĩ bất kỳ tật xấu nào còn lại trong đời sống bạn. Hãy cứ suy nghĩ tôi làm được việc này nhờ Chúa giúp. Hãy nhớ các chuyên gia nói cần 30 ngày để hình thành hay bỏ đi một thói quen. Và nếu bạn làm một lần mỗi ngày thì chuyện này không khó lắm. Tôi hiểu nguyên tắc tin trước khi thấy có thể làm cho lý trí bạn không hiểu nổi. Nhưng đây là công thức thành công của Chúa. Ở thế gian này chúng ta chỉ chịu tin sau khi chúng ta thấy và có bằng cớ. Nhưng trong nước Chúa chúng ta tin trước và không cần bất kỳ bằng cớ tự nhiên nào. Và sau đó chúng ta mới thấy kết quả. Tin trước rồi sẽ kinh nghiệm sự tự do. Tin lời Chúa và rồi kết quả sẽ đến. Đến giờ thì đây là những điều bạn được khuyên để làm. Đầu tiên, thứ nhất, hãy bắt đầu một ngày mới với Chúa. Xin Ngài ban sức mạnh và sự hướng dẫn ngay từ lúc sáng sớm. Thứ hai, hãy cam kết và chuẩn bị chịu cực một thời gian nếu cần thiết. Thứ ba, hãy cẩn trọng những lời bạn nói về thói quen. Thứ tư, hãy suy nghĩ những ý tưởng tích cực, đầy đức tin về hành trình đổi mới của bạn. Thứ năm, hãy tin ngay cả khi bạn chưa thấy kết quả. Điều gì xui khiến bạn? Hãy kiểm tra bản thân và xem thử điều gì xui khiến bạn lại cư xử theo cách mà bạn không muốn. Có phải do bị chán nản hay một số cảm xúc khiến bạn nhiễm tật xấu? Bạn cư xử như thế khi bạn cảm thấy chán nản, phải không? Bạn có làm vậy khi bạn cô đơn không? Bạn có làm thế mỗi sáng không? Chẳng hạn, bạn có thể không bị cám dỗ ăn kem và bắp gan lúc 10 giờ sáng, nhưng bạn bị cám dỗ ăn nói giờ mỗi tối khi bạn xem TV. Có phải tật xấu đó liên hệ đến các hoạt động khác mà bạn đang làm không? Con gái tôi là Laura thích uống Pepsi không đường. Cháu thường uống nước ngọt này, nhưng tôi để ý khi cháu thất vọng hay quá mệt mỏi thì cháu khăng khăng đòi. Hôm nay con phải uống Pepsi không đường. Đây là thức uống cháu thích. Thỉnh thoảng uống Pepsi không đường thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu thói quen của bạn là cờ bạc hay nghiện ngập, khi bạn cảm thấy thất vọng hay chán nản thì đây là vấn đề nghiêm trọng. Hãy xin Chúa cho bạn xem thử có liên hệ gì giữa thói quen của bạn và những thứ khác. Đôi khi hiểu được tại sao chúng ta làm việc đó và cánh cửa đến sự tự do. Hãy xem thử bạn có phát hiện thấy có mắc xích nào không. Và nếu bạn phát hiện ra được, việc này sẽ giúp bạn tránh được thói quen bằng cách đứt những mắc xích đó. Ít ra thì hiểu được sự liên hệ này sẽ giúp bạn chuẩn bị chu đáo hơn để chống cự cơn cám dỗ. Nếu bạn có khuynh hướng ăn quá nhiều khi bạn chán nản, bạn hoặc là để mình rơi vào chán nản, hoặc là bạn tìm thấy một thói quen lành mạnh hơn để lấp đầy thời gian của bạn thay vì ăn uống quá độ. Nếu bạn mua sắm khi bạn buồn như là một cách để tự an ủi mình, thì việc nhận ra mắc xích này sẽ giúp bạn tìm ra phương cách của Kinh Thánh để xử lý nỗi buồn của bạn. Thành ra có những người đó, ok, có thói quen khi buồn thì họ lại ăn uống nhiều, hoặc là khi họ buồn hoặc họ đi mua sắm để ăn uống để cho họ khuây khỏa. Ok, có những người đàn ông đó thì họ buồn họ lại uống rượu hay gì đó, hút thuốc, ví dụ vậy. Thành ra đó là những thói quen mà nó đưa đến những cái mắc xích không có tốt, hay chúng ta cần phải tập trung. Như tôi đã nói rồi, tốt hơn hết là xử lý mỗi một thói quen. Nhưng tôi cần nhấn mạnh điểm này, chúng ta thải điều bị cám dỗ cố xử lý mọi vấn đề trong chốc lát, nhưng chuyện này không thể làm được. Bất kỳ tật xấu nào bạn đã nhiễm từ từ thì nó cũng phải được bỏ từ từ. Sự tập trung là điều quan trọng. Nó cho phép chúng ta dồn mọi năng lực vào một việc, thay vì phân tán ra nhiều việc. Tính thiếu kiên nhẫn thôi thúc chúng ta muốn chiến thắng cùng một lúc, nhưng thành công đến qua đức tin và lòng kiên nhẫn. Giả sử bạn phát hiện có 3 tật xấu mà bạn nghiêm túc muốn được giải thoát. Nếu bỏ một tật mất 30 ngày thì phải mất đến 90 ngày thì bạn mới được tự do khỏi 3 tật xấu này. Ít ra là như vậy. Hãy nhớ, thói quen hình thành qua sự lặp lại, và bỏ những thói quen này cũng phải qua sự lặp lại. Nếu bạn làm việc gì đó lặp lại nhiều lần thì nó trở thành một phần con người của bạn. Bạn sẽ làm một cách vô thức như là một thói quen. Nếu ta không làm việc nào đó lặp lại nhiều lần thì nó sẽ mất đi. Và tới lúc nào đó nó không còn trở thành một phần con người của chúng ta được. Những ai bị béo phì cần tập trung vào những gì họ ăn. Rồi để ý những người béo phì có khuynh hướng ăn không suy nghĩ. Nếu họ đi ngang qua bàn và làm việc của một công sự và thấy có một đĩa bánh kẹo dịch để cho mọi người dùng, họ sẽ theo thói quen lấy một cái cho vào miệng mà không suy nghĩ gì. Tôi bị béo phì thời nhỏ và những năm tháng thời thiếu nữ, nhưng kể từ đó tôi hình thành nhiều thói quen ăn uống lành mạnh. Một trong những thói quen tốt đó là không bao giờ ăn thứ gì mà không ý thức là tôi đang ăn gì và ước tính lượng calorie nó mang lại. Tôi ăn gì cũng được nếu tôi muốn, nhưng tôi phải nhận thức là tôi đang ăn món ấy và nghĩ đến việc tôi sẽ ăn gì trong cả ngày đó. Phần lớn những người béo phì đều ăn nhiều thứ suốt cả ngày mà họ thậm chí không nhớ là họ đã ăn gì. Sau đó họ hối hận vì họ cảm thấy họ không ăn bớt lại để giảm cân. Nếu bạn có vấn đề trong lĩnh vực này thì tôi đề nghị bạn hãy ghi lại mọi món ăn nào bạn cho vô miệng khoảng một tuần lễ. Đây là cách giúp bạn kiểm tra thực tế. Chúng ta rất dễ tự dối mình khi chúng ta để tâm vào những gì chúng ta đang làm. Nếu bạn muốn bỏ thói quen ăn nhiều, bạn phải tập trung về nó ít nhất 30 ngày. Tôi đảm bảo là bạn sẽ thấy nhiều điều bạn làm sẽ mang lại sự thay đổi trong việc giảm cân. Tôi biết có một phụ nữ đã bỏ được thói quen uống một ly sữa thật lớn hàng đêm trước khi cô ta đi ngủ. Sau một thời gian, cô giảm được hơn 7kg. Nếu bạn muốn bỏ tật bừa bãi, bạn cần tập trung vào việc giữ cho đồ đạc ngăn nắp và trật tự. Và lần trong ngày, hãy chú ý nhìn quanh không gian của bạn, nhà cửa, bàn làm việc, xe hơi và vân vân. Nếu thấy nó bừa bãi hay lộn xộn, hãy để vài phút dọn dẹp ngăn nắp lại. Hãy hình thành thói quen sắp xếp mọi vật vào chỗ cũ. Một lời khuyên cần nhớ là lấy chỗ nào để lại chỗ đó. Frisca cứ bỏ quên chìa khóa hoài. Việc này nghe không có gì để nói, nhưng tật xấu này kéo theo nhiều tật khác như trễ hẹn. Tại sao? Bởi vì cô phải mất công tìm chìa khóa trong khi đáng lý cô đã ra khỏi nhà rồi. Cuối cùng cô để một cái hộp ngay cửa trước và quyết định bỏ chìa khóa vào cái hộp ngay khi cô bước vào nhà. Thật dễ dàng, và việc này giải quyết hai vấn đề cùng một lúc. Thà là một việc nào đó liên tục hơn là dồn lại cho đến khi quá tải. Hãy giải quyết gốc gáo một tật xấu cho đến khi bạn chiến thắng, rồi bạn xử lý tật xấu khác. Trong lúc đó vẫn duy trì được sự chiến thắng mà bạn đã đạt được. Một điều giúp chúng ta tập trung và giữ nó ngay trước mặt chúng ta để nhắc nhở chúng ta những gì cần làm hay không làm. Bạn sẽ uống nhiều nước nếu bạn để nước ngay trước mặt bạn luôn luôn. Hãy viết lên một miếng giấy nhỏ và để chỗ nào bạn nhìn thấy nó. Nếu bạn đang cố gắng bỏ tật trễ nải, hãy để cái đồng hồ ngay trước mặt bạn, hay để chuông báo thức nhắc bạn khi bạn chuẩn bị đi làm. Chúng ta cũng có thể tập trung bằng cách để nó tránh xa chúng ta. Một phụ nữ muốn bỏ hút thuốc đã ném tất cả cái gạt tàn thuốc ra khỏi nhà cô. Nếu bạn muốn chấm dứt việc xem TV quá nhiều, hãy giấu cái remote xa phòng của bạn. Có lẽ bạn mệt mỏi muốn đổi kênh nên bạn quyết định làm việc khác. Và ngay cả nếu bạn phải đi lấy remote thì bạn sẽ hoạt động đôi chút. Cái đĩa đựng bánh kẹo có thể dùng vào việc khác hơn là đựng bánh kẹo. Bạn có thể để vào đĩa món đậu phụng hay thứ khác. Cuối cùng, đừng nổi giận với bản thân chỉ vì bạn quên mất những điều tốt đẹp bạn nên làm. Đừng cảm thấy mình ngu sẩn nếu bạn phải ghi lại trên miếng giấy nhỏ để nhắc bạn làm việc nào đó. Hãy phát huy tối đa những gì cần thiết để giúp bạn tập trung vào những gì bạn muốn hoàn thành. Thoát khỏi lối mòn. Đôi khi việc này sẽ giúp chúng ta bỏ được tật xấu nếu chúng ta nhận thức ra rằng nó thật nguy hại nếu cứ làm như thế. Tôi thấy có hình thành thói quen dùng chỉ nha khoa vệ sinh răng mỗi ngày cho dù các bác sĩ đã khuyên tôi nên làm nhiều năm rồi. Sự thật thì tôi không muốn để thời gian làm việc này. Tôi nghĩ rằng tôi ổn rồi. Lúc đó tôi quá bận nhưng rốt cuộc tôi phải để thì giờ làm việc này. Năm nay tôi đi khám răng nha sĩ khoảng 20 lần. Tôi bị hư răng và tổng cộng 17 cái răng của tôi cần làm lại. Tôi có quá nhiều răng hư nên phải thay răng giả. Sau khi đi khám hết các nha sĩ tôi mới được thuyết phục là phải bắt đầu dùng chỉ làm vệ sinh răng và làm nhiều điều khác mà nha sĩ khuyên tôi làm. Bạn thấy đó, nhận thức được hậu quả do không làm đã cho tôi cái ham thích làm. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ không dùng chỉ nha khoa mà là tật xấu đó gây ra nhiều vấn đề khác. Tony chia sẻ là em của anh là một nha sĩ và nói nhiều lần với anh rằng anh cần chải răng 2 lần mỗi ngày. Anh thú nhận rằng răng miệng anh thơm tho hơn khi anh làm vậy, vì thế anh đến cửa hàng Costco và mua hàng chục cái hộp chỉ nha khoa. Anh để nó trong phòng tắm, trong sân hơi, trên bàn làm việc, tại chỗ anh xem TV và trong túi tập thể thao và tại phòng giặt ủi. Anh để chỉ khắp nơi để anh nhớ dùng nó. Bây giờ thì anh để ở 2 nơi vì anh đã có thói quen dùng chỉ nha khoa. Anh có được thói quen tốt và nó giúp anh không phải chịu đau đớn sau này. Cách đây nhiều năm tại Mỹ, đường xá gồ ghề nên người ta hay để bảng hướng dẫn như thế này. Hãy tránh con đường gồ ghề này, còn không quý vị sẽ mất nhiều thời gian. Nếu bạn không muốn lặp đi lặp lại tật xấu 10 năm tới, hãy bắt đầu ra khỏi lối mòn ngay bây giờ. Tôi đoán chắc là một người bị ung thư phổi do hút thuốc lá. Điều ước gì họ quyết tâm bỏ thuốc lá trước đây. Một người đánh mất gia đình do cờ bạc hay nghiện ngập, điều ước cao là anh sẵn sàng chịu vật giả để từ bỏ. Bạn thấy đó, nếu chúng ta không trả giá để được giải thoát thì chúng ta sẽ trả giá để làm nô lệ. Cách nào cũng trả giá vì quy luật của Chúa cho biết chúng ta gieo gì gặt ấy, nấy. Dù bạn có tật xấu gì đi nữa, hãy để một ít thời gian và suy nghĩ đến hậu quả lâu dài nếu cứ tiếp tục như thế. Chính điều đó thúc đẩy bạn xử lý nó ngay bây giờ. Nào, chúng ta hãy xem thêm một số điều mà tôi đề nghị bạn làm nếu bạn muốn bỏ một tật xấu. Thứ nhất, hãy cam kết và sẵn sàng chịu khó một thời gian nếu cần thiết. Thứ hai, là hãy cẩn trọng về những gì bạn nói về tật xấu đó. Thứ ba, hãy suy nghĩ những ý tưởng tích cực, đầy đức tin về hành trình giải thoát của bạn. Thứ tư, hãy tin dù bạn chưa thấy kết quả. Thứ năm, hãy nghĩ đến những phép ứng xử khác mà liên hệ đến tật xấu của bạn và phá vỡ mắt xích đó. Thứ sáu, hãy tập trung vào một thói quen mà bạn muốn thay đổi bây giờ. Thứ bảy, hãy tra xét những nguy hại nếu cứ giữ tật xấu đó. Chúc mừng bạn có được bỏ được tật xấu. Bạn đang thay đổi và tôi tin bạn sẽ thành công. Amen. Chúng ta nhớ ha, để bỏ được tật xấu là chúng ta cần phải có cái quyết tâm và thấy được cái, thấy được cái nguy hiểm của nó. Ok, và mà nó không tốt cho chúng ta. Phải có quyết tâm và phải nhờ tại Chúa ha, mà mình phải có đức tin, kiên quyết. Amen. Mặc dù chưa thấy kết quả của vậy. Amen. Tập trung. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó do mà xin nhận ra để rồi chúng ta giúp để cho mình từ bỏ những cái thói quen không tốt, thói quen xấu. Miền đó là cái bên. Sau hôm nay chúng ta sẽ ngừng ở đây. Ok, cảm ơn Chúa. Và ai có thắc mắc gì không? Câu hỏi gì bài học này không? Câu đó là nói là bỏ thói xấu ha, và chúng ta có thể tập để có thói quen tốt lành. Ví dụ mình chưa có cái thói quen đọc kinh thánh mỗi ngày, thói quen cầu nguyện, ok, thì chúng ta nên thực tập có thói quen để thi giờ với Chúa thường xuyên nhiều hơn. Đó là tạo nên như vậy. Cảm ơn Chúa. Lúc đầu tiên thì dĩ nhiên mình chưa quen lắm, mình không có thấy dễ chịu, nhưng mà từ từ nó sẽ tạo thói quen, mình sẽ thấy dễ chịu. Mình giống như mình giống như bài học nói đó, giống như mình nguyện Chúa vậy đó, không có không được. Đó là thói quen tốt ha. Còn thói quen xấu nghiện thói quen xấu là không tốt, nghiện thói quen tốt thì ok. Mời Chúa.
Thưa mục sư, cái quyển sách này tên Mỹ là gì vậy mục sư?
Tên Mỹ hả? Muốn coi tiếng Mỹ hả? Muốn coi tiếng Mỹ.
Và tên Việt Nam luôn.
Thói quen tiếng Việt Nam là thói quen chọn tốt bỏ xấu.
Dạ.
Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đời sống chúng ta đó, ai cũng có những cái thói quen xấu và cũng có thói quen tốt. Ai cũng có hết trơn, không hai người nào không có hết. Amen. Và chúng ta biết không, có nhiều người thì có thói quen là coi tivi rất là nhiều. Okay. Thành ra đó do hay là thành ra chúng ta cần phải nhớ ha. Cho mình thực tập thói quen. Có nhiều người, ví dụ như mình thiếu thể dục, mình cũng tập thói quen để có sự tập thể dục. Ok. Thành ra nhiều khi nó làm cho mình yếu đuối đấy. Thì mình cũng phải có thói quen để tập thể dục. Ví dụ mình không có thói quen tập thể dục đó, nó làm cho cơ thể mình cũng không được khỏe mạnh. Cho nên mình cũng nên có thời gian. Có khi còn những người ăn uống mà thấy mập, cho nên kiểm tra lại. Ok, tại sao mình mập là tại vì mình ăn uống quá nhiều. Mình như là mình không có từ bỏ cái sự ăn uống mà để ý. Cho nên mình phải để ý cái gì mình ăn. Ok. Cho nên mình phải nén lại. Ok, cho nên đó, từng chiều, cho nên nó chiều xác thịt, nó đòi ăn nhưng bắt nó phải phục. Thì sau đó từ từ mình sẽ thường thường mọi người ăn đó thì nhịn đói cái làm gung tay gung chân, nhưng mà sau đó chút nó mình vượt qua là nó hết nè. Thành ra lúc nó hết nó làm cho cái cơ thể mà nó sẽ dùng cái thịt dư trong con người mà nó làm gì nó mới ốm lại được. Cho nên họ thấy cái đói cái gung tay gung chân cái lầu kiếm cái gì ăn tía, thành ra nó không bao giờ nó ốm được hết. Thành ra chúng ta cần phải hiểu ha. Nó gung tay gung chân chút nhưng mà sau đó là nó hết. Và bắt đầu cái cơ thể mình nó sẽ làm việc với những cái thịt thì dư thừa của mình nó làm cho mình ốm lại. Nếu mình hiểu biết cái điều đó. Còn thấy gung tay gung chân cái là rồi kiếm gì ăn tiếp không bao giờ ốm được hết. Thành ra nói chung ha, ta cần phải nắm được để mình hình thành những cái thói quen tốt. Cho nên có nhiều người cứ ăn mua thuốc này thôi mà ăn không ăn tiêm mà cái thói quen gì cũng bao giờ ốm được. Bao nhiêu thuốc thì cũng vậy thôi. Tại vì cái thói quen mình không có ngừng bớt ăn thì không bao giờ ốm được. Thành ra chúng ta thành ra bây giờ mà chúng ta cần phải học để có cái thói quen gì thì mình mới tốt đó. Nói chung ha. Cảm ơn Chúa thuộc linh cũng như thuộc thể. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Cảm ơn Chúa ha, rất là hay ha. Nhớ rằng nguyên tắc là thói quen, mình làm cái gì đó liên tục trong 30 ngày nó sẽ làm một cái thói quen. Còn cái gì mình không làm đó, liên tục đó, mình bỏ được đó thì nó cũng sẽ thành thói quen. Tức là mình bỏ nó được. Ok. Tức là ví dụ giả sử mình đang nghiền cà phê ha, bây giờ nhắc mình cố gắng. Tuy nhiên cái ngày đầu tiên là khó nhất, tại mình đang nghiền cà phê mà không uống khó chịu lắm, nó làm cho cơ thể mình cũng khó chịu, cảm giác cảm xúc khó chịu. Giống như mình nghiền đó, mình uống vô mình thấy cảm thấy con người mới thoải mái. Bây giờ mình không uống tự nhiên nó làm cho con người mình khó chịu, có người thì nó cảm thấy nó không có dễ chịu. Tức là cơ thể mình giống như nó không có phản ứng tốt, ví dụ mình làm gì. Ok, đó là những ngày đầu đó. Cho nên bước đầu tiên là những cái khó khăn nhất mình tranh chiếm là đầu tiên nhất đó. Ngày đầu tiên cái mà mình vượt thắng được cái ngày đầu tiên á, khó nhất là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai cũng còn khó, mình nó nhẹ hơn, bắt đầu nó nhẹ hơn từ từ. Thành ra sau đó là không còn thôi nhé. Nào, thường cái gì đầu tiên nhất là tranh chiến khó nhất thôi nhé. Thứ nhất là cái thói quen cũ để bỏ cũng là đầu tiên đấy. Ok, cũng là khó. Rồi ngay cả thói quen mới là mình chưa quen đó, nó cũng không dễ. Thành ra ta nói buông sự khởi đầu nan là vậy. Thành ra đó do, nhưng mà mình vượt thắng những cái bước đầu đó là sau đó mình sẽ bỏ được, hay là mình sẽ có được một cái thói quen mới. Tại vì bước đầu mình chưa có quen, thành ra đó do mình không có dễ. Nhưng mà nếu chúng ta giữ được 30 ngày, hay là you know, có nhiều khi thói quen không phải là nhất thiết 30 ngày, nhưng mà ý ta nói là khoảng 30 ngày trở lại. Nếu chúng ta liên tục làm đó, thì chúng ta sẽ bỏ được cái thói xấu, hoặc là mình có được cái thói quen tốt. Nếu mình làm, ví dụ như tôi chưa có thói quen đọc kinh thánh mỗi sáng cầu nguyện, mà bữa nào bây giờ tôi nó nhắc nhở mình sẽ thức dậy sáng sớm để cầu nguyện đọc lời Chúa ha, liên tục 30 ngày là tự nhiên tôi sẽ có thói quen sáng, thành giờ tự nhiên mình muốn đọc Kinh Thánh cầu nguyện, lúc đó mình sẽ cảm thấy dễ dàng, không có thấy khó gì hết. Đầu tiên rất là khó, tại mình chưa có quen, rất là khó. Thành ra tới giờ mình phải vượt thắng những bước đầu. Bước đầu là khó nhất, cho nên mình phải gán vượt thắng qua những bước đầu. Okay? Qua được những bước đầu lúc đó là mình mới thắng được. Cho nên có nhiều người không có nắm được đó, thấy đầu khó cái là bỏ, cái họ đầu hàng. Họ đầu hàng. Không, mình phải vượt thắng những cái bước đầu, qua được những bước đầu. Còn nhờ Chúa giúp mình sẽ vượt thắng những cái bước đầu. Cầu nguyện thêm tin. Rồi mình sẽ qua được những bước đầu đó, là sau đó là mấy cái sau nó sẽ nhẹ hơn, dễ hơn. Cái bước đầu là khó khăn nhất. Để nói chúng ta nắm được ha. Đó giờ mà hay mấy người give up là những cái bước đầu đó. Tại vì tôi nói thí dụ như tôi nói uống cà phê, vì muốn ngỏ cà phê cái nó làm cho cơ thể mình thấy khó chịu, cái là rồi cái mình chịu cho nó đó. Tôi uống cà phê lại cho mới thấy dễ chịu. Vì tôi không uống cà phê nhiều khi tôi cũng thấy nhức đầu cái gì, thí dụ vậy, quăng quăng. Thành ra thôi mình sẽ uống, tức là mình phải chịu cho nó lại. Thành ra đó do mà mình phải chiến đấu. Ok, muốn bỏ được chúng ta mình phải có ý thức chiến đấu. Ok, fighting war. Ok, mình mới đắc thắng được. Và nhờ Chúa giúp mình. Ok, chứ còn mình mới thắng được. Chứ còn nếu mình không có ý thức chiến đấu đó, mình không thắng được. Giống như cái chiến tranh gì đó, giống như mình phải chiến tranh với nó. Ok, mình phải ai rồi mình phải có ý thức đó, cần nhờ Chúa giúp mình. Còn mình không có ý thức chiến thành, ok, thấy mà không feel good gì, cái là mình đầu phục nó lại. Thấy không? Amen. Thành ra chúng ta cần phải có ý thức, okay, giống như vậy đó, chiến tranh mình mới có thể chắc thắng được. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn sư. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Dạ, quan trọng là cái điều đó đó, nhiều người thất bại là bước đầu đó, cho nên chúng ta cần phải vượt qua những cái bước đầu, ok, amen. Thường thường mà tôi thấy đó, thường thường chừng 3 ngày đó là bắt đầu cái lực nó giảm đi, thì mình có thể thắc thắng. Ví dụ 3 ngày đó là thấy là cái ảnh hưởng của nó hầu như muốn hết rồi, cái lực nó giảm rất là nhiều. Okay, vượt qua 3 ngày đầu.
Đúng rồi, sư ơi, hay quá. Cảm ơn Chúa. Một sư bữa nay đọc trên cuốn sách này á, đánh thức tất cả những người con cái Chúa, nhất là Linda. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều.
Thành ra chúng ta nhớ ha, thành ra mình có thể bỏ những thói xấu và có thể mặc lấy những cái thói quen tốt. Ok, nắm được không? Amen. Và ý tôi thấy là số bị thất bại là mình bị cái chiến đấu đầu tiên, cái là mình bỏ cuộc á. Nó phầy với mình cái đó anh. Cho nên mình phải gán vượt qua những cái bước đầu.
Cũng sao mấy người... đúng là tâm lý, đúng là tâm lý của những người con cái Chúa đó một xưa. Nhiều khi muốn đọc sách cái lay quay công chuyện này công chuyện kia, cái thôi để ngày mai đi và ngày mai hoài mà không có bao giờ có chữ ngày mai được một xưa.
Cái delay đó, ok, thấy không đó, mình chỉ cần
đúng vậy một xưa.
Có người hay gì cho nên mình phải bắt đầu hôm nay. Ok, chứ đừng có chờ ngày mai, chứ tin là bây giờ ha. Amen.
Rồi cái dập dập tới làm con người mình nó trì nải ghét đến làm con người mình nó mất luôn á mục sư. Cảm ơn mục sư, cảm ơn Chúa thật nhiều. Bữa nay mục sư đọc cuốn sách này để gợi lời, để nhắc nhở con cái và nhắc nhở mình để nhớ lại những cái gì mình phải làm. Thành ra mình phải có sự quyết định thời giờ mục sư. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhớ ha. Ok, nhớ rằng cái thói quen tốt nó sẽ giúp cho cuộc đời chúng ta, thói quen xấu nó sẽ hại cuộc đời của chúng ta, nhớ rõ vậy. Ok, cho nó cũng đưa đến kết quả chứ không phải là không kết quả nha. Ok, Chúa nói gieo gì gặt nấy, cho nên mình gieo cái hạt giống tốt mình sẽ gặt cái giống tốt mà mình gieo ra, còn mình gieo điều xấu thì mình cũng gặt cái hạt xấu. Ok, kết quả xấu nó sẽ đem đến cho mình, đúng không? Hiểu tôi nói không? Amen. Ví dụ thế đó. Cho nên giống như chơi mà đó, bà nói hồi xưa bà không có đặt Chúa quan trọng, cho nên cuộc đời của bà đủ thứ chuyện hết. Ok, không bao giờ tốt được hết, cứ hết chuyện này chuyện nào. Sau này bà đặt Chúa ưu tiên thì bắt đầu sự việc thay đổi, đúng không? Mọi người nắm được không? Amen. Cho nên chúng ta cần phải quyết định ha. Nó, mỗi cái đó đều có cái kết quả và giá mình phải trả hết đó. Chứ không phải là không có đâu.
Đúng y hệt luôn.
Amen. cho nên khi mình nghĩ ra những cái giá đó, trả đó mình có, cho nên khi mình thấy được gì mình mới quyết định nó kia từ bỏ những cái điều không tốt lắm được không anh Miến. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu,
cảm ơn Chúa. Cái quyển sách này rất là hay, mà Gina cũng đang đọc quyển sách này. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta nhớ chúng ta phải chiến đấu nha, muốn thắng phải chiến đấu, nó là war chứ không phải dễ dàng. Không cần chiến đấu, không phải dễ dàng, có nghĩa là mà bà cái nói cái gì dễ quá thì không có giá trị ha, nhớ rõ nha. Đúng rồi, giá trị ok nó đòi hỏi hơn, có nhiều khi trả giá và gian khổ mình thắng được mình mới thấy quý, đúng không? Đúng rồi ha. Còn dễ quá đâu có thấy quý gì, đâu có giá trị gì, đúng không? Đó là mình chưa, mình có ai có thắc mắc câu hỏi gì chia sẻ nào không khi chúng ta chấm dứt ha. Amen. Đó, tôi thấy rất là hay để giúp đỡ chúng ta đó, nhắc mẹ mình luôn nhé. Amen. Để mình chỉnh lại, ok, thấy không? Thí dụ bà cũng nói nếu mình không có ngăn nắp thì mình học ngăn nắp, ok. Hồi xưa mình cứ không phải là không muốn ngăn nắp mà mình cứ delay thôi, để rồi chút để dọn cái làm cho nó thành không có ngăn nắp. Thì bây giờ đó thấy cái gì là không đúng là tự làm liền, đừng có đợi gì hết, chứ thấy không, thấy mà nó bê bối tùm lum thì chỉnh sửa lại liền, chứ mình có nói tôi sẽ ăn hồi nữa hay chiều nữa hay là mai tôi sẽ làm, nó chế ý gì đó, tức là đừng chờ người đánh được không.
Rồi cái delay nhé, cái delay cái tự nhiên thấy con người mình trước khi sắp sửa lên ngủ cái thấy sự tội lỗi của mình, thấy không bình an đủ thứ hết trơn, làm của mình tại mình thì thấy đó, ôi hôm nay mình muốn có lời Chúa. Dạ, rồi cái khi mà mình làm rồi mục sư mình cảm thấy ôi bữa nay cái gì mình cũng xong hết, mình suy gẫm với Chúa,
thấy
mình
đọc
sách
với
Chúa, thấy vui vẻ mà thấy suy gẫm mà thấy mục sư khỏi cần uống thuốc gì hết, thấy bình an. Cảm ơn Chúa. Dạ.
Cho nên ha, chúng ta nên học để mình có cái đức tính tốt lành, là đừng có đợi, okay, thay cái gì không ấy là làm liền cho đừng, rồi tôi sẽ làm. Thành ra cái đó
tự nhiên mục sư, quyển là mục sư đọc cuốn sách này tự nhiên cái chạm lòng, cảm thấy là rất là vui mục sư ơi, cảm ơn mục sư Chúa, cảm ơn Chúa.
Giống như trị được cái cơn bệnh phải không, của mình phải không?
Dạ, 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 cảm ơn Chúa.
Amen ha. Thành ra chúng ta Amen. Chúng ta được sống tốt rồi mình thiếu hiểu biết nhiều á. Ok, mình phải hiểu biết, ok. Phải ha. Xin Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ban ơn chúng ta ha. Nhưng mà nó chúng ta biết chúng ta áp dụng mới tốt, còn cứ nghe gì xong để đó là cũng vậy đâu, cũng giờ đó là thôi.
Phải làm một
cái
sinh,
áp dụng mới. Thì áp dụng mới khác biệt, chứ còn nghe để đó thì cũng vậy thôi. Đâu có gì.
Phải làm mới được mục sư rồi. Không làm không yên ổn, không sống được.
Ok. Chúa ban ơn chúng ta ha. Ok. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Chấm dứt ha. Xin Chúa ban ơn chúng ta để áp dụng những lẽ thật này trong đời sống. Để gọi bỏ những cái thói xấu, thói quen không tốt. Và để mình cũng gắng thực tập để có những cái thói quen tốt lành, giống như thói quen tốt cũng như đọc lời Chúa cầu nguyện là những cái thói quen tốt, và thói quen tốt là đừng có chần chờ mà phải giải quyết liền cái gì đó, đừng có để qua, ok, nắm được không anh không, ok, mình có thể làm được bây giờ, đó là những cái bản tính tốt mà phải.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Lina có một người bạn đó, mà chị này chỉ ở nhà thờ, chỉ gặp cách đây cũng 20 mấy năm, chị 30 năm con chị bị accident chết rồi sau, rồi chồng thì đi lấy người khác, rồi cuối cùng đi ở lấy người ở Việt Nam, rồi xong chị thì đi theo Chúa, tin Chúa, làm giáo sĩ luôn. Mà chị bây giờ chị rất là tốt, mà chị là lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi, 60 khoảng 68 gì đó khoảng đó, mà chị không hề bệnh từ khi chị đi làm giáo sĩ tới tới bây giờ đó, chị không hề bị bệnh một cái bệnh gì hết, bệnh gì nó cũng tiêu hết. À, chị tên là Nga Nghiêm, à, xin cũng cầu nguyện cho chị để chị được có sự bình an và chị được phục vụ Chúa mỗi ngày tốt hơn, mà chị phục vụ Chúa rất là tốt.
Dạ, xin lỗi mọi người, xin lỗi rất. À, cảm ơn Chúa. Bây giờ xin một người chúng ta cầu nguyện cho bài học, sau đó chúng ta cũng cầu nguyện cho công việc Chúa nói chung ha. Amen. Cầu nguyện để xin Chúa cho mình nhớ và áp dụng những lẽ thật này. Ok, nhớ rằng mình phải có ý chí ha, rồi nhờ Chúa giúp mình để rồi mình you know chiến đấu để mình đắc thắng ha. Amen. Và chúng ta tin. Ok, mình phải tin ha. Công bố đó, tôi làm được, tôi sẽ làm được. Nhờ sức toàn năng của Chúa tôi sẽ làm được, tôi sẽ bỏ được thói xấu đó, tôi sẽ làm được điều đó. Ok, đúng rồi không? Amen. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Ok, rồi xin mời một người cầu nguyện ha. Chúa ban ơn chúng ta. Cảm ơn Chúa để áp dụng. Cảm ơn Chúa những cái điều này. Có ai không? Amen. Xin chúng ta. Nhân xin được cơ.
Hallelujah. Chúa ơi, ngày hôm nay là một ngày tốt lành, một ngày rất là phước hạnh cho cuộc sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa. À, những lời của mục sư Hải đọc lên cái quyển sách này để chạm lòng cho chúng con, để chúng con đánh chúng con tỉnh thức dậy, để cho chúng con phải có những cái thời gian và thời giờ suy gẫm những lời của Ngài, nhớ đến Ngài, bởi vì Ngài không có cho muốn cho chúng con lúc nào cũng phải trễ nải và lúc nào cũng phải không thời giờ, không có thời giờ để suy gẫm với Ngài, để bỏ quên Ngài, ngày qua ngày, giờ qua giờ. Chị hứa hẹn mà không có làm được mọi điều gì để đến với Ngài. Chính bản thân của con đã, giờ đây con đã thoát qua những cái gì mà con đã hứa hẹn với Ngài mà con không có làm được. Mọi thứ gì mà con không hứa hẹn để con đến với Ngài mà con không có làm được. Những thời gian qua xin Ngài tha thứ cho con. Và con cũng hạ mình ăn năn xin lỗi Ngài những điều đó. Chúa ơi, ngày hôm nay cách nay mấy ngày bao nhiêu chuyện đổ vô đầu con mà con cũng suy nghĩ dẫm, con cũng suy nghĩ không có là chuyện gì bên ngoài mà những chuyện chính bản thân của con làm cho con nhức đầu, làm cho con chóng mặt, làm cho con bệnh hoạn, làm cho con mệt mỏi, đủ thứ chuyện để xảy ra chính cho bản thân của con. Mà con không biết những gì mà tại sao con phải như vậy. Tự nhiên cách mấy mấy ngày con ngồi suy gẫm mà con suy nghĩ chắc có lẽ con làm những việc trái với Chúa, mà Chúa phải con phải tự ăn năn, mà con phải nghĩ đến con phải có lỗi gì với Chúa, mà chính là cái lỗi đó của con làm. Con hứa là con sẽ đọc sách mà con đâu bao giờ con đọc. Ngày qua ngày hoài ở ngoài bận chuyện này chuyện nọ rồi thôi bỏ qua. Cho nên những chuyện đó nó xâm chiếm trong đời sống của con, mà nó làm cho con uể oải, làm cho con muốn thối lui, bỏ nhìn lại phía sau, con muốn bỏ chạy. Nhưng mà con quyết định con nói con không bỏ. Cách mấy ngày con ngồi, nhất định con dành một cái thời giờ riêng cho bản thân của con ngồi suy ngẫm với Chúa. Và con cầu nguyện ngày 3 lần. Rồi con lấy cuốn sách ra mà con ngồi con đọc một ngày. Con dành ra một thời giờ riêng, một ngày 20 phút, có thể 15 phút hay là 30 phút. Mà con làm đây được mấy ngày mà con cảm thấy khi con nằm xuống con ngủ thật là ngon. Ôi Chúa ơi, một sự thật là tuyệt vời, lạ lùng, phép lạ của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con rất là cảm thấy con rất là xúc động. Khi con đọc, con xin Chúa mở mang tâm trí con, mở mang Đức Thánh Linh dẫn dắt cho con. Tự nhiên đôi mắt con nó cũng sáng lên, nó không có bị đỏ con mắt mà con thấy đường. Mấy ngày trước thì con cầm lên là con thấy chảy nước mắt, mà con thấy nó mờ con mắt con. Con không biết chuyện gì xảy ra. Mà con cầu nguyện rồi con bỏ sách xuống là con đi. Nay 2-3 ngày nay con nhất định con phải làm, con phải cầu nguyện. Mà tự nhiên mắt con nó sáng ra, đúng là thật sự là Đức Thánh Linh dẫn dắt cho con. Đức Thánh Linh mở mắt con ra, mở tâm trí con ra. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa thật nhiều. Ngày hôm nay một sư Hải đọc lên những quyển sách đó, đúng là chạm lòng con thật là một cách mạnh mẽ. Con cảm ơn Chúa, con đa tạ Ngài. Chúa ơi, đây là một cái thời giờ mà Chúa đánh thức tất cả những chị em con có những tật xấu, có những cái tật xấu là không có biết tới Ngài, không có biết cái thân thể của mình, từ cái ăn uống, từ cái giấc ngủ, từ mọi thứ, mọi điều. Con cảm ơn Chúa là sự đánh thức của chị, tất cả những người con tôi tới con cái của Ngài. Xin Ngài cũng tha thứ cho tất cả những chị em của chúng con, và mọi tất cả những chị em của chúng con, để chị em của chúng con biết tới Chúa và chạm lòng tới chị, biết tới Chúa, và để bước theo con đường của Ngài và ánh sáng của Ngài, để làm tất cả mọi thứ, mọi chuyện được Chúa ban cho chị em chúng con, được sự thành công trên đời sống, và tiếp tục bước theo con đường của Ngài, học hỏi thêm sự khôn ngoan thêm nữa. Chúa ơi, con cảm ơn. Đây là lời nói ở trong tâm linh, tâm lòng của con nói ra, chứ con không có biết cầu nguyện cho và dân qua bóng bẫy hạt suôn sẽ nhiều hơn nữa ở nơi tấm lòng của con. Tấm lòng của con, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Giờ đây con nói lên những lời con đa tạ Ngài, con đa tạ Ngài, con cảm ơn Ngài đã cho con một giấc ngủ bình an, một cái tâm linh sáng sủa, sáng suốt, để nhận thức được những cái gì mình sai, mình đúng, để mình làm, có những thời gian suy ngẫm. Và cảm ơn một sư đã nhắc nhở cho chúng con để sự ân điển của Ngài truyền tải qua một sư, để một sư đến với chúng con và nhắc nhở chúng con. Con cảm ơn thật nhiều, con đa tạ ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con trên con đường mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, trên con đường đời sống của chúng con. Con đa tạ Ngài. Thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn chị Linh Đàn. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, cảm ơn Chúa. Ai có ai muốn cầu nguyện cho nước Mỹ không? Cho Tổng thống Trump, nước Mỹ, Việt Nam, cứu những người Việt Nam. Dạ, nước của Ngài. Amen. Xin chúng ta tham gia ha, cầu nguyện. Dạ, Tổng thống Trump đã ha. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen.
Em xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Cha vô cùng. Chúa thật là thành tín, mỗi buổi sáng Chúa mời gọi chúng con tụ họp lại với nhau để thờ phượng Chúa. Những cái thời giờ đầu tiên chúng con dâng lên với Ngài, chúng con quây quần bên Ngài, chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con dâng những lời tốt đẹp cũng như những cái nan đề của chúng con tẩy đến với Ngài, chúng con tâm sự với Ngài, chúng con cầu xin Ngài. Cha ơi, giờ đây ở trên đất nước, trên trái đất của chúng con đang xảy ra những cái biến nạn về dịch corona, nó đang ảnh hưởng đến rất là nhiều những nước xung quanh và rất là khó khăn. nhất là ở đất nước của chúng con nghèo nàn, thì những cái bệnh hoạn đó nó sẽ xảy tới rất là khó khăn. Cha ơi, những cái bệnh này xin Chúa mở lòng cho những người, những nhà cầm quyền Trung Quốc hoặc là những nhà cầm quyền trên thế giới tỉnh ra và thấy được rằng có những cái căn bệnh mà con người rất là khó khăn để tìm ra những phương thuốc và rất là dễ bị chết chóc. Nhờ những cái bệnh này xin Chúa mở lòng những nhà cầm quyền để cho có hạ lòng ăn năn và hạ lòng họ biết rằng Đức Chúa Trời là Cha, và họ biết được cái sự sống chết rất là mỏng manh và chúng con người không thể nào làm được. Chính những cái bệnh này xin Chúa trọng lòng cho những người cấp trên cũng như những người dân, tất cả mọi người được nhận biết mình và nhìn nhận Chúa. Xin Chúa mở tấm lòng, những tấm lòng cứng cỏi, những tấm lòng chưa biết, những tấm lòng không biết về Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho những người làm ra và cũng tha thứ cho những người không nhận biết Cha. Và chính những điều này dẫn đưa chúng con về đến với Cha. Xin Chúa giúp cho đất nước Mỹ cũng như đất nước Việt Nam của chúng con là những đất nước mà chúng con yêu kính, những đất nước yêu thương. Chúng con đến đất nước Mỹ này, chúng con sống nhờ cậy là một đất nước tự do và đất nước rất là tôn trọng quý con người. Xin Chúa cũng ban cho Tổng thống nước Mỹ có thấy được cái quyền năng của Chúa và đi theo đường bước của Ngài, vâng lời của Ngài và giữ luật của Ngài. Và xin Chúa bảo vệ đất nước Mỹ. Xin Chúa soi sáng cho đất nước Mỹ là đất nước mà Chúa yêu thương và Chúa cho nhiều người khôn ngoan sáng suốt và những người tin nhận Chúa rất là nhiều. Có những người mà nhận biết Chúa rất nhiều. Xin Chúa ban cho đất nước này. Bây giờ con thấy Chúa dấy lên những cái người trẻ nước Mỹ thấy những được chiêm bao lạc lùng và tạ lùng của ngày Chúa sắp đến. Họ thấy Chúa sắp đến và Chúa muốn cho mọi người phải ăn năn để trở về với Chúa. Những cái tai ương xảy ra, những cái bệnh dịch hoặc là những cái tuần vừa rồi ở bên Mỹ cũng có xảy ra cái chuyện động đất rồi nước ở dưới phun lên mà nó là máu, nó không phải màu đỏ mà là máu. Rồi đây là một chấn động để cho mọi người biết và thắc mắc. Và trái đất này thiệt là mỏng giòn cho chúng con học và chúng con hỏi cho học hỏi và cho những nhà cầm quyền nên động lòng họ để họ nhận ra và họ ăn năn trở về với Chúa. Xin Chúa cũng giúp cho những nhà cầm quyền ở Việt Nam chúng con thay đổi tấm lòng dạ của họ để cho họ trở về với Chúa. Họ biết được Đức Chúa Trời là đứng tối cao, là đứng duy nhất mà chúng con phải tôn thờ. Xin Chúa bảo vệ và xin Chúa giúp cho những người cơ đốc nhân yêu kính Chúa có những tấm lòng hy sinh cho Chúa và cầu nguyện cho những người xung quanh đất nước của chúng con để mỗi ngày chúng con được thờ phượng Chúa và đạp đẹp lòng Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm tạ Chúa, xin dâng đất nước Việt Nam, nước Mỹ và trái đất của chúng con. Trái đất của chúng con lên cho Chúa. Xin Chúa giảm cơn thịnh nộ và gia tăng thời gian cho những người, cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa là tất cả, Chúa là đường đi, Chúa là sự sống, Chúa là sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa vô cùng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con hiểu và nhìn ra những tội lỗi của mình. Vì Chúa là đứng công bằng, chúng con không có thể che giấu những tội lỗi của chúng con mà cứ cầu xin mà không thay đổi cái bản tánh của mình. Chính bài học ngày hôm nay giúp cho chúng con phải thay đổi chính mình, thay đổi từng bước nhỏ, không có đi thói quen bước xấu nữa mà thay đổi mỗi ngày. Xin cho lòng của chúng con được mềm mại, tâm trí của chúng con được mềm mại. Xin thêm sức cho chúng con để mỗi ngày chúng con đánh trận với những cả khổng lồ trong đời sống của mình. Không phải chúng con chứng tỏ bản thân mình mà chúng con gần Chúa nhiều hơn, chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, để chúng con yêu Chúa nhiều hơn, chúng con yêu đường lối của Ngài vì đường lối của Ngài là tình yêu. Xin cho chúng con biết để chúng con yêu thương những người xung quanh của mình nhiều hơn. Và biết tha thứ và biết mềm mại. Cảm tạ anh Chúa, xin Chúa sức dầu cho mỗi anh chị em của chúng con ngày một gần với Chúa nhiều hơn, và đến với Chúa chúng con cảm thấy vui mừng, hạnh phúc và phước hạnh, chứ không phải là một sự bắt buộc mà đó là một sự vui mừng. Và xin Chúa ban cho chúng con mỗi ngày một vui mừng hơn ở bên Ngài. Và cũng như Chúa đã làm phép lạ cho chị Linda được thấy mắt, thì xin Chúa cũng làm phép lạ cho chúng con, để chúng con thấy được cái lạ lùng khi chúng con đến với Ngài, chúng con nhận được những món quà lạ lùng của Ngài. Thực sự Chúa ban cho chúng con rất nhiều. Chúa là người giàu có, Chúa muốn ban cho chúng con rất nhiều, nhưng mà chúng con không nhìn thấy được. Chúng con cũng không biết cầu xin, mà chúng con cũng không biết nghe nữa. Chúng con có tai như điếc, có mắt như mù, có miệng không biết nói mà cầu xin với Chúa. Từ cầu xin của chúng con nói lên cái sự hạ mình của chúng con, nhưng mà chúng con cũng không biết cách nữa. Chúa xin ban cho chúng con sự khôn ngoan, sự thông sáng đó, để chúng con chạy đến với Cha của chúng con. Cha chúng con rất là yêu thương và muốn ban thật nhiều hơn điều chúng con cầu xin nữa, mà chúng con không có sự khôn ngoan đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, giúp đỡ cho chúng con. Con cảm tạ anh Cha, con xin kính anh chị em của chúng con, nhưng tên cho Chúa, con cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, được chúng ta đọc bài cầu nguyện chung rồi chúng ta chấm dứt ha. Lạy Cha chúng con ở
trên trời, danh
Cha được tôn thánh, nước Cha được đến,
Chúa ban phước cho mục sư, gia đình mục sư Hải, con Hồng đầy ơn phước, và các mục sư ở Việt Nam cùng con Hường và các anh chị em của con từng người một. Chúa ơi, xin Chúa gìn giữ cho chúng con biết đường lối của Chúa, chỉ là lời của Ngài, để cho chúng con được thoát khỏi thân khốn khổ. Chúa ơi, Chúa sẽ gian tạm bỡ này. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa.
Mời chị Ngọc hát bài đi, lâu quá không nghe tiếng chị học hát bài. Chị Ngọc có bạn không?
Cảm ơn Chúa.
Nè, ghiền, ghiền tiếng hát của chị Ngọc rồi đó, lâu quá không nghe. Chị Bích Ngọc hát bài, chị Bích Ngọc.
Thấy mình hát nhiều quá phải nhường cho mấy anh em phát hát, mình hát hoài.
Đâu có nhiều đâu rồi. Chị không nghe.
Dạ em rất thích hát cái bài Về đây hỡi chiên xa bầy, thấy Chúa thương mình quá. Thương, em thích cái bài này vô cùng, em xin hát nha. Này con yêu dấu, bóng con giờ đâu, con lạc phương nào, bao ngày sương gió, lòng ta đau đớn, xót xa vì con. Ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn rừng sâu heo hút, bước ta chợt nghiêng, mắt lệ cố tìm ven rừng ven suối, mà sao xa vắng bóng con biệt tâm. Tim này tan nát, nhớ con muôn phần. Rừng núi tiếng gió hú buồn sắc xê, lòng quá lời ta, kêu con như lạc mật trong rừng cây. Hỡi con yêu, về với bầy, ta vẫn chờ đợi con tháng ngày. Biệt ly đau đớn, mắt ta lệ tuôn, đêm ngày héo mòn, trông về muôn hương, lòng ta thương nhớ, có bao giờ nguôi. Ôi nếu đôi nơi còn trong ngăn cách, này con yêu dấu, hãy quay về đây, nơi chuồng chiên này em đêm ấm cùng. Về đây vui sống, có ta cạnh con, muôn đời sung sướng, hỡi chiên xa bầy. Lạy cha nhân ai, bước con về đây, xa chuồng chiên ngài, con buồn tê tái, ngẩn ngơ đi mãi, thấy đâu bình an, vui thú nhân gian, toàn đem cay đắng, đường đi muôn lối, bước chân lẻ loi, phiêu bạc chân trời, bao ngày đen tối, lòng con tan nát, héo hon tạ tơi, đau buồn trăm mối, nói sao nên lời. Dừng bước hối tiếc những ngày cách xa nhà Chúa, về đây ăn năn xin ngài thứ tha tội xưa. Chúa yêu ơi, từ vũng lầy con đã trở về đây với ngài, lòng con sung sướng, Chúa tha tội con, đâu còn đau buồn, đâu còn đau đớn. Đồng sân bát ngát, Chúa cho nghỉ yên, bên những con chiên, cùng bầy thân mến. Được ngài chăm sóc biết bao là vui, con nguyện muôn đời không rời xa Chúa. Lạy cha nhân ái, bước con về đây, con về vui sống với chiên trong bầy. Lạy cha nhân ái, bước con về đây, con về vui sống với chiên trong bầy. Cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah.
Amen, amen, amen. Cái bài ý nghĩa hay quá ha. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, lời cũng hay. Cảm ơn Chúa.
Bài này của truyền thống hát đó, một cái bài bên truyền thống họ hát, của bên truyền thống.
Dạ, tôi biết bài này. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa, tôi cũng thích bài này, xưa cũng có hay hát. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ha. Chúa ban phước cho chị Ngọc, cho mọi người ha, một ngày mới.
Chúa ban phước cho mục sư và tất cả các anh chị em mình. Amen. Hallelujah.
Dạ, mến chào ha. Cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah.
Cái lời còn thấy không? Cái lời nãy giờ có nghe không?
Có.
Đã không? mà hợp đạo. Thấy không? Chị Tina, chị Linda, chị nói hẳn hợp lời Chúa, hẳn hợp lời Chúa, bà thấy bà thua, bà ngủ không được, mà bà hợp lời Chúa. Bà nói, bà đọc Kinh Thánh, bà cầu nguyện, bà ngủ ngon, thấy không? Thế là kinh nghiệm Chúa nó rất là quyền diệu. Mình bung ra không nổi, thì mình kêu cầu Chúa ơi, con làm không được, sức con, xin Chúa bung, Chúa dạy Chúa con. Nó giờ ngồi dậy nấu được ngồi phở rồi đó. À, hồi 4 giờ mấy dậy xong xuôi rồi. Bung dậy ra ngồi nấu phở luôn. Nấu xong rồi, giờ chị có chuẩn bị thôi. Nhưng mà chờ chút xíu cho nó thịt nó mềm tí. Con nó về á, con cũng về á, nấu cho nó ăn. Cố gắng, có điện thoại rồi, nhiều khi tôi kẹt rồi mới làm được. Thì tôi lì chịu khó vô, ở clip mình được mấy cái này cũng làm cho mình vui lắm. Trong khi mình đâu có biết chị em là ai đâu. Phải không? Nhưng mà vô học là Chúa thấy nó làm mình ấm lòng. Cái clip là tôi cũng muốn lời Chúa sáng sớm đi vô bên đường dây đời sống mới học nữa. Có ít trời, nó không có hại mà có ít trời, đúng không? Thấy có ít lợi không? Không có ai mà không có nang đề, không có ai mà không có cái sự yếu đuối. Nhưng mà mình vẫn làm được, nhưng mà bởi sức của Chúa, Chúa giúp mình mới làm được thôi à. Tôi cũng vậy thôi à. Chỉ có Chúa thôi à. Yêu cầu Chúa thì Chúa cho. Nang đề nó liền liền, nó dính nặng đó. Đến đầu tôi kêu cầu Chúa, Chúa ơi, Chúa đừng thử thách con nữa, Chúa ơi. Chúa thử thách con chịu không có nổi đâu. Con nhỏ bé lắm, con không có chịu nổi cái sự thử thách của Chúa đâu. Chúa cắt ra khỏi con, Chúa ơi. Chúa cắt ra khỏi con. Những ai có năng đề gì, chúng con làm không được, nhưng mà Ngài là đáng để giải cứu chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mấy bữa nay có đắt không? Đắt không?
Không, chị không gọi.
Hả? Sao?
Sao? Hả? Chị không sao? Gọi em cũng đâu có gọi đâu.
Chị không gọi em không gọi là sao? Không hiểu.
Chị không có gọi em nên em cũng không có nghe.
Không có nghe lời Chúa hả?
Ừ, không có lên.
Hả? Mình không hiểu chứ cái lì nói gì, không gọi cái lì cái gì. Không gọi cái lì vô học á hả?
Không có gọi cho em, cho nên em cũng không có vô học luôn.
Bởi vì mình nói cho Kelly lì như vậy nè. Thí dụ một ngày nào tôi không có vô học được, vài bữa tôi đi qua nước kia thì Kelly lì bỏ luôn không học như sao. Mình phải tự, nếu mà chị vô nè, chị bấm cái số đầu tiên á, cái số chuẩn, lúc nào cũng biết cái số chuẩn, mình bấm cái số chuẩn đó đi. Rồi mình phải bấm 811, 421, buổi sáng sớm ngủ không dậy được nổi thì buổi sáng vô học bên một sư mãi cũng được. Đó, cái bấm dục cái đó mình nằm mình nghe. Bởi mình không phải nói cái gì, nhưng mà mình cũng muốn cho cái lì được bung ra, được thoát khỏi những cái tư tưởng gì này kia tùm lum hết đó, những cái buồn lòng trong lòng mình á, mình không bung được đó. Mình học từ Chúa đó,
có nhiều cái nó hay làm cho mình tốt lành, chịu khó cái số cho bây giờ muốn mình cho lại. Tại vì bữa nữa tôi đi qua bên kia cái chục ngày mà mình không ăn lời Chúa, nó sự thật thấy mình lỡ, mình sẽ bị giống y mà mình bị đi lạc được
mơ ơn ơi.
Hả?
Chúng mơ tại sao mưu rồi bên nó đó.
Hả?
Bên mục sư Hải xin nó rồi nè.
Ủa ai vậy? Lại hả?
Mình nghe được mấy người đó. Ừ.
Chị Nga hả? Chị Nga hả?
Lại.
Rồi, lại hả? Ủa, vậy hả? Có lại, ừ, mình trâu vô luôn ba người á, mê mình sợ.
Ở đâu có sợ... chị, chứ không em, em tự đánh vô.
Lại tự bấm vô hả? À, bên mục sư Hải vậy nè, cái đường dây nó còn. Đường dây nó còn, cho nên là nó hôm nay mình gọi cho Lệ đó, mình sợ Lệ ngủ quên ấy. Cái bài hát, bài nhạc, bài này cũng hay, là Chúa nói rất hay. Thế chị Linda không? Cái chị Linda này là chị của chị chú liền với lại chị Thúy Nà đó, mà có con nhỏ Emily bệnh đó, thì chị nói chị ngủ không được, thấy chưa? Hồi nãy bà ăn năn với Chúa đó, Chúa ơi con hứa con nói mà con không có làm, bởi vậy bà ngủ không có được. Rồi bà thức hoài, cho nên bà mới ăn năn với Chúa, rồi bà học đọc lời Chúa, là cầu nguyện cho bà ngủ ngon đó. Đó là mình nói, phải nói là cái chị này cũng rất là dễ thương, cũng bà cũng có nhiều nan đề.
Chúa
hả? Dạ
Chúa, phải thích máy, cái này là cái like của người ta nghe hết trơn rồi.
Ok.
Bye.
Mà người ta xuống hết rồi, mình nghĩ người ta xuống hết rồi. Ok, để mình cúp ra mình nói chuyện với cái liền. Như lệ. Mấy người xuống.
Alo, alo.
Hello.